Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục phát âm của website phatpháp.com. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn bài pháp thoại Tìm hiểu Tam Tạng Kinh điển Phật giáo do Đại đức Giảng sư Thích Phước Tiến giảng tại Chùa Phước Thiện. Kính chúc quý Phật tử cùng các bạn thính giả có những phút thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc, vạn sự kiết tường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa ni sư viện chủ chùa Phước Thiện cùng toàn thể ni chúng, kính thưa toàn thể quý Phật tử, tu một ngày niệm Phật tại chùa Phước Thiện, lời đầu tiên chúng tôi xin thành kính tri ân ni sư trụ trì cũng như toàn thể ni chúng đã tạo mọi duyên lành cho chúng tôi có buổi tiếp chuyện với toàn thể quý Phật tử hôm nay, và kính chúc tất cả quý Phật tử tu một ngày niệm Phật được an lạc và nhất tâm. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, dĩ nhiên là đối với cái đạo đức Việt Nam, lấy tiên học lễ, hậu học văn, đó là xã hội lấy lễ đứng đầu. Nhưng mà trong Phật pháp cũng vậy, lấy cái lễ đứng đầu, nhưng mà không mang cái nghĩa là chúng ta quá phức tạp và rườm rà. Có thể trong một thời đại ta đơn giản quá một chút xíu về các cái hình thức nghi lễ. Để chi vậy? Để cái màu sắc tôn giáo nó đi hạn chế ở trong Phật giáo chúng ta đi. Xin thưa các vị, hôm nay nhân ngày tu niệm Phật của các vị, tôi muốn chia sẻ với các vị một đề tài để giúp các vị có thể nhận thức về Phật giáo của chúng ta thêm một lĩnh vực nữa mà chúng ta thường được biết đến. Đó là đề tài tìm hiểu qua Tam Tạng Kinh điển Phật giáo. A Di Đà Phật. Tôi nghĩ với đề tài này chắc là các vị từng quen thuộc lắm đúng không? Từ Tam Tạng Kinh điển các vị có biết không? Hả? Xin thưa các vị, một từ rất là cơ bản nhưng mà đôi khi chúng ta nghe loáng thoáng nhưng mà chúng ta không cảm nhận được. Và cái tầm quan trọng của nó đối với cái người học Phật của chúng ta coi như là xem như một sự quan trọng, như một bậc thầy của thời đại chúng ta. Không riêng thời đại này mà từ khi Đức Phật nhập diệt đến bây giờ, nó trở thành những bậc thầy hướng đạo tất cả chúng ta, và thế hệ ngàn sau cũng là những bậc thầy đã hướng đạo tiếp tục nữa. Những vị thầy mà ngồi đây giảng dạy cho các vị, hay là những vị thầy mà hướng dẫn các vị tu tập, thì những vị thầy cũng phải từ đây mà có ra thôi, chứ không phải từ ở đâu hết. Cho nên một cái thuật ngữ chuyên môn căn bản mà các Phật tử cần phải tìm hiểu về cái đề tài này cho nó tương đối một cách chính xác, hiểu cái tầm quan trọng của nó đối với người học Phật như thế nào. Tôi muốn Phật tử chúng ta nắm bắt một vấn đề gì cũng một cách cơ bản, để chúng ta hiểu, để chúng ta biết hành trì, để chúng ta biết nhận thức, đánh giá, và khi chúng ta lý luận với bất cứ một vấn đề nào đó, chúng ta cũng có cơ sở để chúng ta chia sẻ với mọi người. Chúng ta không thể nói chuyện mang tính cách giống như bỗng bỗng. Tôi nghe đâu đó hay là hình như là như thế, hay là nó dường như vậy như thế này kia. Chúng ta không nên như vậy, nhất là đối với những người không cùng quan điểm và học thuyết với chúng ta, thì vấn đề này càng làm cho chúng ta hạn chế tối đa nữa. Ví dụ chúng ta nói với một người không cùng quan điểm và không cùng học thuyết, mà chúng ta nói hình như là tôi nghe kể, hình như là vậy, hình như là tôi đâu đó, như trong phim nó nói vậy, tất cả những cái này không có mang tính cách giá trị. Trong khi chúng ta trao đổi với nhau, nói chuyện khào chơi được. Đó. Cho nên đối với xã hội Việt Nam nói chung, hay là thậm chí đó những người Phật tử chúng ta, đôi khi tự thân chúng ta là người Phật tử mà chúng ta không hiểu về vấn đề của Phật giáo, không hiểu một cách cơ bản luôn. Đó. Cho nên đó, chúng ta hiểu đạo Phật bằng những câu chuyện tiếu lâm, hiểu đạo Phật bằng những cái vấn đề là ca kịch cải lương phim ảnh, hay là qua những cái lời đồn của xã hội, thì hình dung đạo Phật ở đó trong đầu, cái đó không xài được bất cứ cái gì. Đạo Phật cái đó không phản ánh gì được trong đạo Phật cả. Tất cả những cái đó nó mang tính cách một vài yếu tố tiêu cực nào đó trong Phật giáo, chứ không phải phản ánh về đạo Phật được. Đó. Lấy những hình ảnh đó, những cái biểu tượng đó để làm gọi là đạo Phật, nhưng hoàn toàn không chính xác gì cả. Cho nên tôi nghĩ người Phật tử chúng ta cần phải tìm hiểu sâu từng lĩnh vực một. Thậm chí người Phật tử chúng ta còn chưa biết Đức Phật Thích Ca ngày sinh, ngày mất, ở đâu, như thế nào. Và Đức Phật đó là có những cái cơ bản nhất trong cuộc đời truyền giáo của Đức Phật, đôi khi chúng ta cũng không nắm vững nữa. Cái này vô cùng thiệt thòi cho chúng ta. Chúng ta đã từng đoán không biết bao nhiêu ngày đản sanh của Đức Phật đối với cuộc đời chúng ta rồi, nhưng mà trái lại về hiểu về Đức Phật, bản thân người Phật tử chúng ta lại không hiểu. Nếu mà cái này là một sự thiếu sót rất lớn. Cái thiếu sót này có hai phần. Một phần do vấn đề giới thiệu đạo Phật đến với quần chúng thì quá ư là khiêm tốn và giới hạn. Thứ hai nữa, cái nhu cầu tìm hiểu Phật pháp của Phật tử nó chưa phải là một điều cấp bách đối với chúng ta. Chúng ta hơi lơ là, chúng ta giữ đạo Phật như một tín ngưỡng nhưng mà không tìm hiểu về các học thuyết và phương thức tu tập. Cho nên trọn đời đôi khi các vị theo Phật pháp mà các vị không thoát khổ được là ở chỗ này. Các vị không khơi mở được trí tuệ là ở chỗ này. Đạo Phật lấy trí tuệ làm sự nghiệp, nhưng mà người Phật tử lại học ầu ơ dí dầu như thế này thì không thể nào khơi mở trí tuệ được. Cho dù tu sĩ cũng vậy. Các vị có thể nghe lại một bài giảng tôi giảng là ai ăn nấy no, ai tu nấy đắc. Cái bài giảng này tôi khẳng định là một người tu sĩ cũng không hẳn là có an lạc và hạnh phúc nếu người đó không vận dụng được giáo lý của Đức Phật. Cũng giống như là một người có thể kể danh sách tất cả các món ăn nhưng mà người đó chưa bao giờ ăn thì no không? Không bao giờ no. Và chính vì điều này mà Đức Phật mới dạy trong một câu kinh Pháp Cú là cũng như giống kẻ đếm bò thuê, cũng như giá múc canh, suốt đời đếm bò thê hay múc canh nhưng mà không bao giờ biết được cái số lượng bò hay là hương vị của canh là chỗ này. Thành ra cả đời chúng ta không học tu một cách chính xác và không vận dụng được giáo lý của Đức Phật ở trong lòng. Rồi chúng ta nói là tại sao chúng ta tu hoài mà khổ hoài. Thật ra bệnh mà chúng ta kể các tên của thuốc mà không bao giờ uống thuốc làm sao các vị hết bệnh. Các vị khổ nhưng mà các vị không vận dụng giáo lý của Đức Phật để các vị tu làm sao các vị hết khổ. Các vị chỉ nói các vị tu, các vị hì hục, các vị lại, các vị nghĩ, các vị tu, các vị ăn chay niệm Phật, các vị cho, các vị tu và các vị xem như vậy là đã đủ trong cuộc đời của các vị. Thì ngày giờ nào các vị hết khổ, các vị nói tôi nghe đi. Suốt đời này chúng ta không thể được hết khổ bằng những cái hình thức nghi lễ và tín ngưỡng đó. Tín ngưỡng chỉ giúp chúng ta chịu đựng về mặt khổ đau tốt hơn. Còn muốn hóa giải được khổ đau, tự thân chúng ta phải ứng dụng tu tập. Chỉ có tu tập mới giúp chúng ta thoát khổ. Mà muốn tu tập được chúng ta phải làm gì? Phải tìm hiểu, phải học trong tất cả các pháp môn, rồi coi những lời dạy nào của Đức Phật, các pháp môn nào đó, những triết lý nào đó để giúp chúng ta ứng dụng để tu hành. Cũng vậy, giống như chúng ta muốn uống thuốc, muốn hết bệnh, chúng ta phải tìm hiểu về tính chất của các vị thuốc, coi loại thuốc nào nó thích hợp với căn bệnh của chúng ta, và chúng ta phải lấy thuốc đó chúng ta uống vào thì mới hết bệnh được. Phật học cũng thế, nguyên tắc trên cuộc đời cũng thế. Cho nên ở đây khi một điều rất cơ bản, tôi muốn các vị phải tìm hiểu một cách chính xác từng phần một. Mà những phần cơ bản này người Phật tử không thể nào không biết. Một cái thuật tử rất là cơ bản là Tam Tạng Kinh Điển Phật Giáo. Nó mang tính cách là nó chỉ tổng quát hết tất cả một cái kho tàng văn học Phật giáo của chúng ta. Xin thưa các vị, trên thế giới này không có một kho tàng văn học nào có thể sánh được với kho tàng văn học Phật giáo cả. Đây là một điều mà có thể là dám khẳng định một cách chắc chắn luôn. Chưa có một cái học thuyết nào, một triết lý nào, một tôn giáo nào, một tín ngưỡng nào, một triết gia nào trên thế giới có đầy đủ những cái ý tưởng hay là một cái sự đồ sộ về số lượng kinh điển mà như là Phật giáo. Các vị biết rằng những cái nền văn học cổ đại hay là những học thuyết cổ đại trước thời kỳ Đức Phật ra đời tại Ấn Độ, như là Bà La Môn giáo, tức là có những cái bản kinh Vệ Đà, hay là sau thời kỳ Vệ Đà, tức là thời kỳ Upanishad, và sau đó là những cái Thiên Anh Hùng ca hay là Chí Tôn ca, tất cả những cái này cũng chỉ là một góc nhỏ của một mảng về vấn đề số lượng về văn tự hay là kinh điển trong các học thuyết đó mà thôi. So với Tam Tạng Kinh Điển của Phật giáo, các cái này nó còn thua xa. Những nền triết học trên thế giới cũng vậy. Một vị triết gia có mặt hay là các học thuyết của ông chừng dài ba cuốn sách như vậy, nó đã đỡ đủ một cái triết học rồi. Một vài tôn giáo lớn có mặt trên thế giới chẳng qua một vài cuốn kinh là họ đã đủ rồi. Một vài cuốn kinh coi như là xem như là những lời dạy của bậc giáo chủ của họ. Còn không có ai để lại đời cả một kho tàng Tam Tạng kinh điển như thế. So với Phật giáo thì tất cả các học thuyết về mặt số lượng đồ sộ cũng như sự đa dạng về trong các cái tư tưởng văn học Phật giáo thì đều là những cái mà thua xa. Phải nói là thừa nhận là như vậy. Nhưng mà có thể mỗi một cái học thuyết đều phản ánh một góc độ khác nhau, mà cái nhìn chung là cái phản ánh của Phật giáo xem như là toàn diện nhất, xem như là toàn diện nhất, và số lượng kinh điển xem như là đồ sộ nhất. Cho nên các vị tổ cũng có thể nói như thế này nè: cả một cuộc đời chúng ta được sinh ra, lớn lên, biết đọc, biết viết, biết học, rồi chúng ta chỉ có ăn, rồi chúng ta đọc kinh điển. Mà từ cái thở chúng ta biết đọc mà cho đến chúng ta 70-80 tuổi, chúng ta kết thúc một cuộc đời cũng chưa đọc hết ba tạng kinh điển của Phật giáo. Tức là suốt một cuộc đời như vậy mà để tìm hiểu, mà để đọc thôi. Tức là cứ hàng ngày lật qua trang đọc, ăn rồi chỉ là đọc như vậy. Đến 80 tuổi chết cũng không đọc hết kinh điển Phật giáo. Cho nên các vị nghĩ cỡ tôi như thế này, tôi học được nhiêu? Cho nên quý thầy thường nói là mình học Phật như là con muỗi. Làm gì? Con muỗi uống cái gì? Uống nước biển. Cái sự sánh ví này rất là ví von nhưng mà rất là hay. Con muỗi nó có tí tẹo như thế này mà đại dương khiếp đảm như thế, mà cứ lấy con muỗi mà nó sánh với uống nước biển như vậy. Cho nên đó, ý là cái này mà Đức Phật dạy cho chúng ta còn chưa hết rồi đó nha. Trong kinh điển còn nêu lại một đoạn kinh là như thế này: một hôm trong rừng cây nọ, Đức Phật mới cầm nắm lá Simsapa trong tay, và Đức Phật mới hỏi các thầy tỳ kheo rằng: này các thầy tỳ kheo, cái nắm lá trong tay ta nhiều hay là lá trong rừng nhiều? Thì các thầy tỳ kheo mới nói là: bạch Đức Thế Tôn, dĩ nhiên là nắm lá trong tay Đức Phật ít, và lá ở trong rừng thì quá nhiều. Đức Phật nói: cũng thế, những gì ta dạy cho các ông cũng như là nắm lá trong tay, còn những gì ta chưa dạy nó còn mênh mông như lá trong rừng. Như vậy mà cái đã dạy rồi mà biên tập lại á, mà chúng ta còn như con muỗi uống nước biển, còn nếu mà Đức Phật dạy hết thì sao? Cho nên ở đây các vị thấy rằng một điều rất quan trọng cần phải tìm hiểu là ở chỗ này, không đơn giản tí nào đâu. Cho nên khi mà chúng ta xem cái bộ phim mà Tây Du Ký hay là Tề Thiên Đại Thánh á, dĩ nhiên nếu lấy cái chữ Tây Du Ký nó phản ánh lịch sử tốt hơn. Còn Tề Thiên Đại Thánh mà phản ánh cái quan điểm tư tưởng, hay là hoặc là qua vấn đề là truyện hay là phim, nó có tính cách về nói chung là nghệ thuật ha, thì người ta lấy là Tề Thiên Đại Thánh. Còn nếu chúng ta gọi là một bộ phim này nó phản ánh lịch sử thì chúng ta lấy Tây Du Ký thì nó chính xác hơn. Tây là sao? Là phương Tây, là Tây Vực, là Ấn Độ á. Du là gì? Du là đi. Còn ký là gì? Ký là ghi chép lại. Giống như nhật ký là sao? Ai có viết nhật ký? Anh đã có viết nhật ký không? Phải học trò có viết nhật ký không? Nhật ký, hồi ký, rồi ở đây có ai viết nhật ký, hồi ký rồi không? Muốn trở thành một cái gì đó, triết gia hay là nhà tư tưởng hay là một nhà văn hào gì sau này, thì hồi ký, nhật ký đồ này kia kia nọ, nó là những cái chất liệu để giúp chúng ta trở thành những cái gì của tương lai về ngành văn. Xin thưa các vị, tôi nói là như gì? Ký là ghi chép lại. Đây là một bộ sử ký của ngài Huyền Trang vào thời kỳ Đường, khoảng thế kỷ thứ 7, khoảng thế kỷ thứ 7, khi ngài đi sang Ấn Độ để mà du học và đồng thời thỉnh kinh trở về. Xin thưa các vị, đây là một bộ sử ký rất là hay, người ta gọi là Đại Đường Tây Vực Ký. Tức là ngài Huyền Trang ghi lại cái bộ sách này để ghi lại cả quá trình của mình đi qua Ấn Độ rồi học như thế nào, và cái sự truyền dạy của ngài một thời gian tại Ấn Độ thế nào, rồi thỉnh kinh điển trở về Trung Quốc để mà dịch thuật thế nào. Ghi chép lại toàn bộ như vậy. Ngô Thừa Ân là người đã đọc được tác phẩm này, cảm thấy hay và viết lại thành một cái câu chuyện mang tính cách giống như là một triết học hay là một cái phương pháp tu tập về thiền ở trong này. Cho nên các vị tìm hiểu cái này thì cũng rất là hay, nhưng mà không phải dịp chúng ta bàn ở đây. Cho nên trong Tam Tạng kinh điển mà gọi là ngài Trần Quyền Trang gọi là Tam Tạng đó, thật sự các vị phần lớn nhớ cái nhân vật ở trong phim Tây Du Ký, các vị nhớ nhân vật là Tam Tạng, là một thầy tu của đời Đường đi thỉnh kinh. Nếu đứng về mặt lịch sử, ngài là một nhân vật có thật, còn Tề Thiên, Sa Tăng, Bát Giới đó là những nhân vật huyền thoại thôi. À, cái huyền thoại này nó mang tính cách là nó phản ánh về tư tưởng, về tâm thức của con người qua cái vấn đề là phỏng tác của Ngô Thừa Ân. À, thì bây giờ cái việc đó chúng ta miễn bàn. Nhưng mà khi chúng ta gọi Tam Tạng đó, cái từ này nó mang tính cách gọi chung, gọi cho một cái khả năng, một tài năng nào của một con người. Ví dụ như chúng ta gọi cái anh này là kỹ sư, cái kỹ sư là một cái chuyên ngành của ảnh là về cái gì đó, nhưng mà tên của ảnh là tên gì? Ví dụ anh kỹ sư Nguyễn Văn A, chứ không phải nói là anh kỹ sư. Thì chúng ta gọi Tam Tạng cũng giống như chúng ta gọi anh kỹ sư vậy đó. À, thì Tam Tạng ở đây là Tam Tạng Trần Quyền Trang, tên của ngài là Quyền Trang, họ Trần. À, cho nên khi mà chúng ta gọi Tam Tạng là vì ngài là người thông bát ba tạng kinh điển, cho nên gọi là Tam Tạng, chứ không phải chữ Tam Tạng là tên của chính ngài, tên của một con người thông bát về kinh điển, về ba tạng kinh luật luận, cái đó gọi là Tam Tạng. Và có rất nhiều bậc Tam Tạng pháp sư lỗi lạc như là Kumala Thập đồ chẳng hạn, và rất nhiều vị Tam Tạng pháp sư khác nữa. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Cho nên khi gọi ngài Tam Tạng là gọi về cái tài năng, cái năng khiếu, cái học thuật, cái gì đó của ngài về Phật giáo thì gọi là Tam Tạng, để chúng ta xưng tán một cái con người tuyệt vời như thế. Cũng giống như chúng ta gọi giáo sư, tiến sĩ, cái đó chúng ta gọi về cái học hàm, học vị của một con người đó đã học tới như vậy thôi. Nhưng mà giáo sư, tiến sĩ này ổng phải tên gì chứ? Không phải Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn B hay là cô này là Nguyễn Thị C gì đó, là phải có cái đó là như vậy. Thành ra Tam Tạng cũng mang cái nghĩa như vậy, để chỉ cho một bậc thông bát về Tam Tạng kinh điển thôi. Còn nguyên tắc Tam Tạng kinh điển này là để chỉ cho ba kho tàng kinh điển của Phật giáo. Chúng ta phải thấy được như vậy. Cho nên chúng ta phải tìm hiểu trước hết là Tam Tạng kinh điển là gì. Tam là gì? Ba. Tam Tạng là gì? Là kho tàng, những cái kho vậy. Kinh điển là ba cái kho để chứa kinh điển như vậy. Đó là xem là ba tạng kinh điển như một cái kho chứa cả một tư tưởng của Phật giáo ở trong đó. Hầu như toàn bộ cái tư tưởng Phật giáo ở trong đó đều chứa đựng trong đó, người ta gọi là tàng. Tàng là sự chứa đựng. Cho nên cái sự chứa đựng lớn quá người ta gọi là Tam Tạng kinh điển, là ba tạng kinh điển Phật giáo. Trong từ Bali gọi là Tipitaka, hay là trong từ Sanskrit gọi là Tripitaka, để chỉ về ba tạng kinh điển của Phật giáo. À, thì ở đây Tripitaka là Tam Tạng kinh điển. À, chỉ là Tam Tạng thôi, ba cái kho chứa thôi, nhưng mà người ta nói một cái ý tưởng trong đó, người ta bao gồm kinh điển luôn trong đó, thì người ta dịch cái từ Tripitaka thành Tam Tạng kinh điển. Mà thêm cho dễ hiểu nữa là Tam Tạng kinh điển Phật giáo, tức là ba kho tàng kinh điển này của Phật giáo của chúng ta. Một là Sutra Pitaka, tức là kinh tạng. Hai là Vijaya Pitaka, tức là luật tạng. Và ba là Abhidharma Pitaka, có nghĩa là luận tạng. Ba cái này gọi chung là Tam Tạng, tức là kinh tạng, luật tạng và luận tạng, gọi chung là Tam Tạng kinh điển Phật giáo. Chúng ta hiểu cái đó chưa? Tam Tạng kinh điển là gì? Một, hai, ba. Rồi bây giờ nói là một cách đồng bộ coi. Tam Tạng kinh điển một là gì? Kinh tạng hai, luật tạng ba, luận tạng. Nhớ ha, tức là chúng ta nhớ từng phần nhỏ, mai ai hỏi Tam Tạng kinh điển là gì chị? Trời, chuyện nó dễ. Tam Tạng kinh điển là kinh tạng, luật tạng, luận tạng. Ngon lành không? Còn giờ chưa học cái hỏi Tam Tạng kinh điển là gì chị? Tôi không biết nữa. Có thấy không? Có những cái rất cơ bản, dường như hồ như là chúng ta nghe quen quen, nhưng mà khi hỏi thực tế là gì đôi khi chúng ta không biết. Có những cái rất là gần gũi với chúng ta, nó là như vậy ha. Rồi bây giờ như vậy thì kinh tạng là gì? Là kinh là ghi chép lại những lời Phật nói. lại thành văn bản, cái đó gọi là kinh tạng. Kinh tạng này được biên tập gồm hai hệ thống, cứ như là Nam truyền và Bắc truyền. Trên nguyên tắc của Nam truyền Phật giáo, biên tập kinh tạng thành 5 bộ kinh Nikaya, hay là 4 bộ A Hàm. 5 bộ kinh Nikaya là Trường bộ kinh, Trung bộ kinh, Tăng chi bộ kinh, Tương ưng bộ kinh, Tiểu bộ kinh. Còn 4 bộ A Hàm là Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tăng nhất A Hàm và Tạp A Hàm. Cho dù A Hàm hay là bộ kinh thì nó xuất phát từ cái sự biên dịch khác nhau từ hệ Sanskrit hay là Pali mà thôi. Năm bộ kinh Nikaya được biên tập từ Pali, tức là Pali tạng. Còn A Hàm là được phiên dịch từ Sanskrit tạng, tức là người ta hay gọi một cái từ trong cái từ cổ đó, gọi là Nam Phạn hay là Bắc Phạn, tức là Nam truyền Phật giáo, hay là Nam Phạn là chữ Pali và Bắc Phạn là chỉ cho chữ Sanskrit. Thì tất cả các hệ thống biên tập này do các bộ phái khác nhau mà có. Vì vậy trên cái vấn đề kinh tạng, chúng ta được hiểu nôm na kinh là lời dạy của Đức Phật. Và theo cái thuật ngữ từng định nghĩa chuyên môn, kinh là lời dạy của Đức Phật, nó phải đầy đủ cái yếu tố là khế lý và khế cơ. Khế lý là hợp với chân lý, khế cơ là phù hợp với đối tượng học về Phật, hay là trình độ căn cơ của những đối tượng học. Thì cái kinh điển của Đức Phật phải đủ hai yếu tố này mới gọi là kinh. Như vậy kinh có thể là qua A Hàm, hay là chúng ta có thể tìm hiểu kinh qua các bộ Nikaya. Cho dù hệ thống kinh nào cũng là những cái bản kinh rất cơ bản của Phật giáo Nguyên Thủy hay là Phật giáo Nam Truyền. Rồi thêm nữa là những hệ thống kinh điển của Phật giáo Bắc Truyền, nó bao gồm như các vị có tụng Pháp Hoa không? Có không? Có tụng Lăng Nghiêm không? Có tụng các kinh Di Đà, Địa Tạng này kia không? Hay là Hoa Nghiêm, rồi Lăng Nghiêm, hay là nhiều kinh khác, Viên Giác, vân vân. Tất cả những bản kinh này được gọi là kinh tư tưởng của Đại Thừa Phật giáo, hay là gọi là kinh tư tưởng của Bắc Truyền Phật giáo. Như vậy thì về vấn đề kinh điển, chúng ta hiểu một cách nôm na, kinh là lời dạy của Đức Phật, là lời dạy mang hai yếu tố khế lý và khế cơ. Đồng thời các kinh này được ghi chép một cách căn bản đó, nằm trong kinh tạng Phật giáo là gồm 5 bộ Nikaya hay 4 bộ A Hàm của tư tưởng Nam truyền hay là tư tưởng Nguyên Thủy Phật giáo. Và bên cạnh đó có một cái văn học Đại Thừa vĩ đại để trở thành kinh điển Đại Thừa, đó là như là kinh Niết Bàn, hay là kinh Pháp Hoa, hay là kinh Đại Bảo Tích, hay là kinh Hoa Nghiêm, vô số những bản kinh khác nhau, thậm chí Bát Nhã Tâm Kinh hay là kinh Bát Nhã, vân vân. Tất cả những cái này nó bao gồm cả kinh điển Nam truyền và Bắc truyền, gộp chung lại gọi là kinh tạng Phật giáo. Các vị thấy chỉ cần một kho tàng kinh điển thôi là nó đã đồ sộ rồi. Kế bên đó gọi là luật, tức là kinh tạng, luật tạng. Luật là gì? Luật là những quy chế trong thiền môn, hay là những giới điều mà Đức Phật đã dạy cho một tu sĩ hay là một cư sĩ tại gia. Ví dụ các Phật tử chúng ta thọ được giới gì? Cư sĩ đầu tiên bước chân vào đạo chúng ta thọ giới gì? Năm giới. Năm giới là gì? Sát sanh, trộm cắp, gì? Trà dâm, nói dối, uống rượu. Vậy phải năm giới không? Đủ chưa? À đủ. Rồi, như vậy những giới này dành cho người cư sĩ, hay là những khi các vị đi tu một ngày mà người ta gọi hay gọi là cái tu gì đó. À giỏi, giỏi. Bát quan trai, bát quan trai giới, tức là giữ thêm 8 giới, tức là cái giới mà cho cư sĩ tập sự sống một ngày như người xuất gia, thì cái đó gọi là bát quan trai giới. Thì các cái giới này để gọi là thuộc về những thành phần nhỏ, một mục nhỏ trong luật tạng. Rồi luật tạng bao gồm luật của sa di, sa di ni, tức so manani, tỳ kheo và tỳ kheo ni. Bên cạnh đó còn có một bộ luật là đạo tục thông hành giới, đó là Bồ Tát giới nữa. Tức là gộp chung tất cả những giới điều này nó thuộc về trong luật tạng. Mà luật tạng này nó cũng có sự khác nhau giữa các bộ phái, hay là khác nhau giữa những người thọ giới theo cái truyền thống của Nam truyền, hay là những người xuất gia thọ giới theo truyền thống của Bắc truyền. Tùy Nam truyền hay Bắc truyền mà các giới điều này nó có những sự trên lệnh là khác nhau về số lượng của giới. Như vậy thì bây giờ cái đó là để gọi là luật. Trong luật này nó bao gồm thiền môn quy luật. Thiền môn hay là các cái ứng xử, hay là các cái vấn đề sự kiện trong Phật giáo, trong tăng già, những quy tắc, những quy chế, tất cả các cái này gộp chung lại gọi là luật tạng. Những cái pháp yết ma trong thiền môn cũng là luật tạng. Cho nên chúng ta hiểu luật tạng bằng những cái cách là những quy luật thiền môn rồi bao gồm những giới điều của một cư sĩ hay là một tu sĩ gộp chung lại trong đó thì gọi chung là luật tạng. Thứ ba nữa gọi là luận tạng. Luận tạng là sao? Sự thật các vị, luận tạng là bộ Abhidharma, thì tức là nói chung cho chỉ cho tất cả những bộ luận của các vị thầy lỗi lạc mà sau đó người ta đã luận giải về lời Phật dạy. Cái này để chỉ chung cho các bộ luận luôn, chứ không phải là chỉ có một riêng cái một bộ luận nào đó thì thuộc về luận tạng. Một bộ luận chỉ là một thành phần nhỏ trong luận tạng mà thôi. Luận tạng nói chung là những gì mà đã được luận giải ra từ lời Phật dạy, hay là từ lời các vị thánh đệ tử của Đức Phật, đã được tuyển chọn lại thành kinh tạng mà bây giờ luận giải rộng ra, cái đó gọi là luận tạng. Giống như Đại Trí Độ Luận hay là Thành Di Thức Luận, hay là các cái bộ khác như là Thành Thật Luận, Câu Xá Luận, vân vân, hay là Thắng Pháp Thập Yếu Luận, nó mang cái nghĩa của các cái luận của nguyên thủy Phật giáo. Như vậy thì cái luận này bao gồm cả Đại Thừa, bao gồm cả nguyên thủy Phật giáo ở trong này, tất cả những cái luận sư lỗi lạc để luận giải về các cái này thì gọi chung là luận tạng Phật giáo. Và ba cái này gộp chung, kinh tạng, luật tạng và luận tạng gộp chung lại thành gọi là tam tạng kinh điển Phật giáo. Hay là nói chung một cái từ gọn hơn là kho tàng văn học của Đạo Phật. Một cái kho tàng đồ sộ vĩ đại. Việt Nam chúng ta có tam tạng kinh điển có không? Tam tạng kinh điển này được gọi tắt hơn một chữ nữa, nó gọi là đại tạng kinh. Các vị có nghe đại tạng kinh chưa? Xin thưa các vị, Việt Nam chúng ta có đại tạng kinh, tức là có tam tạng kinh điển nhưng mà không có hoàn chỉnh. Chưa có hoàn chỉnh. Chúng ta hình như chỉ được tương đối hoàn chỉnh nhất là bộ kinh tạng mà thôi. Tức là do Hòa Thượng Minh Châu, Ngài đã dịch trọn 5 bộ Nikaya: Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh, Tương Ưng Bộ Kinh và Tiểu Bộ Kinh. Và bên đó một số vị tôn túc hòa thượng đã biên tập các hệ A Hàm, tức là dịch từ Hán Tạng mà ra, thì Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tăng Nhất A Hàm và Tạp A Hàm. Thì về mặt kinh tạng của Nam truyền Phật giáo, cũng như các vị tôn túc hòa thượng như Hòa Thượng Ký Tịnh đã dịch kinh Pháp Hoa, hay là kinh Đại Bảo Tích, hay là kinh Hoa Nghiêm, và một số kinh điển khác nữa mà các vị tôn túc hòa thượng chúng ta dịch, tương đối là có đầy đủ về cái kinh tạng Phật giáo, cả Nam truyền và Bắc truyền. Nhưng mà để gọi là trọn bộ thì lại chưa. Bây giờ nó chỉ có trọn bộ tam tạng kinh điển Phật giáo là có thể bằng tiếng Anh và có thể bằng tiếng Trung Quốc, mà Việt Nam chúng ta đã phần lớn thỉnh từ các nước ngoài, hay là thỉnh từ Đài Loan, cũng như trong quá khứ lịch sử chúng ta thỉnh vào thời trước là thỉnh từ các cái thời của nhà Minh rồi chẳng hạn, là các cái bộ mà tam tạng kinh điển của Trung Quốc. Vậy thì phần lớn ở Việt Nam chúng ta có thể có đại tạng kinh, tức là tam tạng kinh điển bằng chữ Hán là đầy đủ. Có thể bên cạnh đó có thể bằng tiếng Anh, nhưng mà không biết là ở chúng ta có hay không. Còn riêng về dịch thuật để trở thành tiếng Việt, để có tam tạng kinh điển thuần Việt văn, thì dường như chúng ta chưa được đầy đủ. Có chứ không phải không, nhưng mà chưa được đầy đủ. Ví dụ như bộ kinh tạng thì nãy như tôi đã nêu các vị vừa rồi. Bộ luật tạng thì cũng có một số dịch giả hay là các luật sư của Việt Nam cũng được dịch ra, nhưng mà cũng chưa đầy đủ và cũng chưa có xuất bản một cách chính thống. Phần lớn là tự dịch, tự in cho nên chưa khép vào trong tam tạng kinh điển nữa. Nhưng mà đó là vẫn được dịch ra từ luật tạng Rồi bên cạnh đó một số bộ luận đã được dịch ra. Ví dụ quý hòa thượng, quý thầy cũng dịch ra. Ví dụ Hòa Thượng Thiện Siêu, Ngài dịch cái bộ là Luận Đại Trí Độ chẳng hạn. Rồi sau này có một số tác giả dịch nhiều bộ luận khác nữa. Thì coi như là kinh luật luận Việt Nam có, nhưng mà chưa có thể gọi là đầy đủ. Như vậy thì chúng ta tìm hiểu được một cách cơ bản gọi là tam tạng kinh điển Phật giáo nó là như vậy. Như vậy thì bây giờ trở lại vấn đề là khi mà chúng ta đọc qua các cái kinh điển hay là lịch sử về Phật giáo thì chúng ta từng biết rằng ngày xưa khi Đức Phật thuyết pháp có một văn tự ghi chép nào về lời dạy của Đức Phật không? Hả? Có một thánh đệ tử nào ngồi cầm chấp bút để ghi lại những điều đó không? Chưa. Cho nên chúng ta thấy là thời kỳ Đức Phật là thời kỳ chưa có văn bản. Nhưng mà khi tôi tìm hiểu về cái cổ ngữ của Ấn Độ thì dường như tất cả những cái chữ, dường như trước thời kỳ Đức Phật ra đời thì những cái chữ nó đã có rồi. Nhưng tôi không hiểu biết lý do tại sao là trong thời kỳ Đức Phật hoằng hóa các nơi mà không có một ai chấp bút để ghi lại lời Phật cả. Cho nên 400 năm liên tục như vậy, lời của Phật được lưu truyền chủ yếu là bằng khẩu truyền mà thôi, tức là bằng cái bộ óc ghi nhớ lại những lời Đức Phật dạy, rồi đọc lại cho thế hệ sau, và thế hệ sau thuộc lòng đọc lại cho thế hệ sau nữa. Nó giống như những ca dao tục ngữ của chúng ta được truyền khẩu vậy đó. Tức là những cái người trước nói, người sau thuộc lòng và lặp lại mà khoảng 400 năm như vậy. Cho nên đây là một cái điều mà chúng ta cảm thấy nó ngờ ngợ về một cái vấn đề tính cách về nguyên thủy của Phật giáo lắm, hay là những lời dạy của Đức Phật lắm. Cho nên chúng ta phải tìm hiểu một cách cơ bản nữa qua là lịch sử về kết tập kinh điển Phật giáo như thế nào, để hôm nay chúng ta có một cái bộ tam tạng kinh điển đồ sộ như vậy. Xin thưa các vị, về mặt lịch sử tam tạng kinh điển Phật giáo thì chúng ta được biết cả một cuộc đời của Đức Phật dĩ nhiên thuyết pháp 49 năm theo tư tưởng của Bắc Tông và 45 năm theo tư tưởng của Nam Tông. Thì dù thế nào 45 năm hay 49 năm, dĩ nhiên chúng ta chưa thấy một bản văn kinh nào ghi chép lại lời Đức Phật dạy khi Đức Phật còn tại thế cả. Cho nên các vị biết rằng một trong những người có khả năng ghi nhớ một cách tốt nhất về lời Phật dạy đó là ai? Giỏi, các vị giỏi. Đó là A Nan, tức là người đa văn đệ nhất trong hàng thánh đệ tử của Đức Phật. Nghe và hiểu một cách rất là chính xác. Coi như là giống như một cái máy photocopy hiện giờ vậy đó, hay là một cái máy cassette thu và phát một cách không sót một chữ nào. Giống như máy cassette nó thu lại, chúng ta lỡ chúng ta ho một cái è, cái nó có ngắt ngay đó để nó qua không? Nó cũng thu lại cái è như vậy, phải không? Chúng ta ho, chúng ta nhảy mũi hay chúng ta có bất cứ cử động nào thì máy cassette cũng thu như vậy. Và người ta cứ cho rằng ngài A Nan cũng thu và phát tốt như máy cassette như thế. Có nghĩa là những gì Đức Phật dạy không sót một lời. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Cho nên các vị biết rằng sau khi Đức Phật nhập diệt, 3 tháng sau đại hội kết tập kinh điển lần đầu tiên, đó là do ngài Ca Diếp chủ trì. Và cái đại hội kết tập kinh điển lần này là gồm 500 vị thánh đệ tử A La Hán và tập trung tại hang Thất Diệp của thành Vương Xá, và được sự bảo trợ của vua A Xà Thế để chư tăng kết tập kinh điển. Dọc lần này tất cả những kinh luật của Đức Phật được kết tập lại bằng tính cách là đọc lại cho tất cả thính chúng nghe mà thôi. A Nan đọc lại những cái văn kinh của Đức Phật, ngài A Na Luật đọc lại toàn bộ những luật của Đức Phật. Và lần này luật của Đức Phật được ôn lại đọc 80 lần như vậy, gọi là bát thập tụng luật. Và ở thời kỳ kết tập kinh điển lần đầu tiên chưa có luận tạng, tức là chưa có một ai chú giải về lời dạy của Đức Phật. Cho nên kết tập kinh điển sau 3 tháng Đức Phật nhập Niết Bàn, chủ yếu là kinh là ôn lại những lời dạy của Đức Phật, luật là ôn lại những gì Đức Phật chế để quy định cho sự sinh hoạt của tăng già, cũng như là sự tu tập gìn giữ giới luật của đời sống của tu sĩ hay là những người cư sĩ tại gia. Thì lần đầu tiên là sau 3 tháng chúng ta đã có một lần kết tập kinh điển đầu tiên về lời dạy của Đức Phật rồi đó, nhưng chỉ có hai phần, đó là kinh tạng và luật tạng. Cho nên luận tạng là cái phát triển sau này, khi những bộ chú giải nhiều năm sau, có thể vài trăm năm sau, do các luận sư, do các thánh đệ tử của Đức Phật giác ngộ được lời Phật dạy. Và tùy vào các bộ phái mà các luận sư đã chú giải những lời dạy của Đức Phật nhân rộng ra, phân tích giảng giải rộng ra, nó tùy cái khác nhau à. Cho nên tất cả những cái bộ luận là được sau này gom vào để tổng hợp lại thành tam tạng kinh điển Phật giáo. Vì vậy thời kỳ ban đầu chỉ cơ bản nhất là kinh tạng và lục tạng mà thôi. Và chúng ta được biết rằng sau 100 năm Đức Phật nhập Niết Bàn, có nghĩa là bắt đầu xa thời kỳ của Phật giáo đó. Tức là càng về xa thì cái tam sao thất bản rất là nhiều. Các vị hiểu cái từ tam sao thất bổn không? Ở đây người này nói, người này ở đây mới vừa nãy, cái người đó nói là con muỗi tôi mới bị muỗi cắn. Bà này bà nghe bà nói bà đó bị mồng cắn. Ra tới khoảng chừng cây số nữa, trời, bà mới bị gà mái đá đó. Cái này người ta gọi là tam sao thất bản. Cũng một hành động đó, nhưng mà đầu tiên nó là con muỗi, sau nó thành con mồng, sau nó bị gà đá, thậm chí có thể sau đó nó bị bò đá nữa. Có hay không? Ta gọi là tam sao thất bản là cái chỗ này. Thành ra các vị nhớ kỹ cái văn nói đó, tức là văn truyền khẩu đó, nó có cái dị bản nhiều lắm. Rất là nhiều cái dị bản. Ta nhớ là cái ông này nè, ông đi bán ve chai. Ông đi ngang nhà một ông thầy đồ. Ông thầy đồ ông ấy con ông hư, ông mới lấy cây ông đánh. Và khi ông đánh rồi á, ông mới nói, ông dạy con như thế này, ông nói: "Tao nói thật, vi nhân nan, làm người khó, làm người khó." Ông này ông đi ngang nghe, "Ủa ông này dạy con hay quá ta." Trong mới về, con ông không sai gì hết. Ông đè ra ông đánh. Ông kia thì con ông sai, ông đánh, ông dạy con. Còn ông này nghe câu này, ông này đánh con mà dạy hay quá, cho nên con ông không có sai gì hết. Ông lôi ra ông đè xuống đánh đại. Chà, ông mới nói: "Tao nói với mày nha, dây mo nan là dây mo nan, lằn mằn xé là lằn mằn xé, nghe chưa?" Xin thưa các vị, cái đó gọi là dị bản. Tam sao thất bản là chỗ đó. Có nghĩa là ở trước thì người ta nói là vi nhân nan, làm người khó, làm người khó. Ông này nghe thì nghe hay đó, nhưng mà về lặp lại lặp không trúng. Ông mới nói là: "Tao nói với mày dây mo nan, lằn mằn xé là lằn mằn xé." Ông nghĩ là dây mo nan để làm càng xé đó. Thành ra thằng con mà nó bị đánh, cũng bị đánh quang, mà nó nghe ba nó dạy, nó cũng biết ba nó đang dạy cái gì. Người ta nói cái đó gọi là tam sao thất bản là chỗ đó. Cho nên các vị biết nhờ, cái câu mà tôi nhớ quen quen đó là câu là, nếu để gọi là trong sách, nó nói cái câu nói có sách mắt có chứng, cái câu là bồ dục chấm nước mắm cái. Nhưng mà tôi không hiểu thế nào dân gian người ta thường nói câu gì, cứ là dù đục chấm nước mắm thúi. Thật ra ngày xưa tôi nghe người ta chửi con người ta bằng câu này, mà tôi không biết nó là cái gì, thì tôi cứ nghĩ là dùi đục là cái cây của mấy ông thợ mộc, mà chấm vô nước mắm thúi có nghĩa là chẳng ra hồn gì, thì tôi cũng biết cái đó nó là như vậy. Nhưng mà thật ra các vị, cái câu gốc của người ta là bồ dục chấm nước mắm cái, có nghĩa là ăn không ngon lành gì đó. Bồ dục là một loại rau, nó tên là rau bồ dục. Nước mắm cái là cái con cái, nó giống như con ghẹm vậy đó. Rồi người ta không có cá tép làm nước mắm, người ta mới lấy cái con này người ta làm nước mắm. Thật ra làm đỡ thôi chứ không ngon lành gì. Người ta cũng ám chỉ cái như vậy, mà không biết nói riết ra sao thành là dù đục chấm nước mắm thúi không. Tức là dân gian chúng ta là vậy. Có nghĩa gọi là tam sao thất bản. Vì vậy các vị thấy rằng 100 năm sau khi Đức Phật Niết Bàn, cái điều này nó dị bản. Dị bản đến độ ghê gớm luôn như vậy. Cho nên tôi nhớ rằng ngày xưa đó, ngài A Nan trong quá trình đi hành đạo, ngài rất buồn. Trở về già, ngài đi trong một cái thôn quê nọ, ngài mới thấy một cái chú tiểu, cái tức là người xuất gia mà còn trẻ tuổi, miệng đọc một cái câu kinh pháp cú mà đọc như vậy là: "Nếu sống 100 năm mà chưa thấy con hạt già thì không bằng sống một ngày mà thấy con hạt già." Ngài A Nan nghe rất lạ kỳ, mới gọi chú đó đến hỏi là: "Ai dạy chú như vậy?" Thì mới nói: "Thầy tôi đã dạy tôi phải học thuộc như thế, tức là sống 100 năm không thấy con hạt già không bằng sống một ngày thấy con hạt già." Ngài A Nan rơi nước mắt. Cái câu này nguyên tắc Đức Phật dạy ngày xưa ở trong kinh Pháp Cú để ghi chép lại là: "Sống 100 năm mà không thấy được chánh pháp thì không bằng sống một ngày mà thấy được chánh pháp." Mà khi nó dị bản, nó trở nên từ chánh pháp nó thành con hạt già, Ngài A Nan khóc ròng. Ngài A Nan mới nói là chỉ có thời gian Đức Phật nhập Niết Bàn chưa bao lâu thì những lời dạy của Đức Phật nó đã bị sai khác một cách như thế đó rồi. Cho nên Ngài A Nan mới nghĩ tương lai về sau này kinh điển của Đức Phật nó còn pha tạp, nó còn dĩ bản, nó còn sai sót đến cỡ nào nữa. Cho nên đau buồn cho một cái ngày tương lai Phật Pháp sẽ bị suy tàn, bởi bị mất gốc bởi những cái truyền khẩu như thế này. Đó là nỗi đau lòng của những bậc thánh như thế. Cho nên các vị biết 100 năm sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì tăng đoàn đã bị phân hóa. Và hai tư tưởng chính trong cái việc phân hóa là để có cái tư tưởng sau này thành bộ phái Bắc truyền hay là Nam truyền, hai bộ phái cơ bản đó thì nó được xuất phát từ Đại chúng bộ và Thượng tọa bộ, tức là sau 100 năm. Như vậy thì cái thời kỳ đó đó, các vị biết rằng Đại chúng bộ có khuynh hướng cấp tiến, cho nên cải đổi một số những điều lệ nhỏ trong luật Phật dạy. Còn Thượng tọa bộ là phần lớn các vị già cả bảo thủ, mang tính cách là giữ trọn truyền thống của Đức Phật dạy. Cho nên thời kỳ đó bắt đầu phân chia ra, vì thế hệ tu sĩ trẻ đông cho nên gọi là Đại chúng bộ. Cái thế hệ già tức là những bậc lớn tuổi, cao niên lạp trưởng ít, cho nên nằm trong cái phương diện gọi là Thượng tọa bộ. Và từ đó nó có cái sự đối kháng giữa hai quan điểm kể từ 100 năm sau Đức Phật nhập Niết Bàn. Cho nên thời kỳ 100 năm rồi bắt đầu kết tập kinh điển lần này. Xin thưa các vị, trong lần kết tập kinh điển này có những cái sự kết tập kinh điển riêng. Các vị Thượng tọa bộ bắt đầu gom lại để kết tập kinh điển riêng, và các vị Đại chúng bộ kết tập lại thành kinh điển riêng để có hai hướng là Nam truyền Phật giáo hay là Bắc truyền Phật giáo. Các vị nên nhớ bắt đầu nó có sự phân chia, nhưng trong 100 năm vẫn là kinh điển của Đức Phật bằng khẩu truyền, tức là bằng ôm lại lời của Đức Phật dạy. Tùy theo bộ phái mà có tính cách, quan điểm, nhận thức để ôm lại lời Phật dạy theo bộ phái của mình. Và đây là cái khởi điểm cho sau này người ta hay gọi là Đại thừa, Tiểu thừa hay là Nam truyền, Bắc truyền, là từ khởi điểm này. Tức là từ khởi điểm bắt đầu 100 năm Đức Phật nhập Niết Bàn. Tiếp theo khoảng 218 năm sau thời kỳ Đức Phật Niết Bàn, đó là thời kỳ kết tập kinh điển lần thứ 3. Cái thời kỳ này là tăng đoàn đã bị xâm tổn nặng nề bởi các học thuyết khác, và tăng già sống sai lạc với chánh pháp quá nhiều, và những người lạm dụng cái chiếc y của Đức Phật vào tăng đoàn để sống, nương nhờ chén cơm manh áo của Đàn Na Thí Chủ, làm cho tăng già đã mất uy tín, và các cái tư tưởng khác nhau đã chống đối với nhau đến thời kỳ dường như là cực thịnh. Tức là nhiều cái bộ phái phân chia quá nhiều. Cho nên cái thời kỳ này cũng là thời kỳ may mắn, đó là được một vị vua, đó là vua A Dục. Một con người ban đầu sống rất ác, nhưng mà sau đó giác ngộ Phật Pháp, là một cái vị vua rất anh minh và hộ trì chánh pháp. Và có thể nói rằng cái công của A Dục rất lớn trong cái việc để gọi là giới thiệu tương lai sau này về các thánh tích của Phật giáo. Đó là những trụ đá của vua A Dục. Nhờ những trụ đá này mà người ta xác định được rằng Đức Phật là một con người có thật, bằng xương bằng thịt, là một con người lịch sử. Cho nên các vị biết cái thời kỳ này vua A Dục cũng cảm thấy rằng ông là người kính trọng tăng đoàn, nhưng mà tăng đoàn nó lại phân hóa, mỗi một người một kiểu một cách, và có những người không xứng đáng trong cái hàng ngũ tăng già nữa. Vì vậy cho nên đây là một cái lần gọi là thanh lọc tăng đoàn và biên tập kinh điển lại theo các bộ phái. Trong thời kỳ này phần lớn bộ phái nọ thì được Ngài ủng hộ để khởi điểm là để biên tập lại trọn vẹn trở thành năm bộ Nikaya trong thời điểm này. Và người đứng ra đó là Moggallana Thissa, tức là thầy của vua A Dục, đó là Mục Kiền Liên Đế Tu. Vua A Dục ủng hộ cho Thượng tọa bộ phái này phát triển, và tất cả các phái cấp tiến của một cái bộ phái khác, đó là Nhất Thiết Khổ Bộ, không được nhà vua ủng hộ, cho nên phái này dồn về cái phía đông bắc dùng biên giới để tập trung kết tập kinh điển riêng. Và lúc đó thì cái thời kỳ này mới được kết tập lần đầu tiên về năm bộ Nikaya của Phật giáo một cách trọn vẹn. Và sau này chính năm bộ Nikaya này được truyền vào Tích Lan, nhờ một cái đứa con trai của vua A Dục cũng xuất gia đi tu và truyền qua Tích Lan, mang khẩu truyền năm bộ kinh Nikaya này đã truyền qua tới Tích Lan. Như thế vua A Dục có hai người con, một là Mahinda là người con trai, và một người con gái nữa cũng là đi xuất gia, sau này trở thành tỳ kheo ni. Thì như vậy thì bắt đầu năm bộ Nikaya, tức là kinh điển Phật giáo, nó đã có từ thời điểm đó, cũng vẫn là khẩu truyền. Và các vị biết rằng sau này tới 400 năm sau Đức Phật nhập Niết Bàn, tức là thời kỳ của vua Kanisaka, thời kỳ này thì trái lại cái bộ phái gọi là Savatthivada đó, Nhất Thiết Khủ Bộ, được vị vua này kính mến và ủng hộ, mà nó nằm ở miền Đông Bắc, cho nên cái tư tưởng này nó mang tính cách của Bắc truyền đó. Sau này nó để phát triển, để trở thành Bắc truyền đó, thì phần lớn thì ủng hộ cho các vị này biên tập lại kinh điển theo cái Bắc Phạn, gọi là chữ Sanskrit, để trở thành bốn bộ A Hàm, tức là Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tăng Nhất A Hàm và Tạp A Hàm. Trong bốn bộ A Hàm này nó trở thành cái kinh điển sau này truyền và dịch sang Trung Hoa. À, xin thưa các vị, như vậy cái thời kỳ 400 năm này nó bắt đầu mới có văn tự đầu tiên, là những lời dạy của Đức Phật được ghi chép lại thành những văn tự, có thể ghi chép trong một cái lá bối gọi là bối diệp, có thể được ghi chép thành những bản giác đồng mỏng, tức là những bản đồng người ta ép mỏng như thế này, người ta ghi chép lại thành kinh điển. Thì những cái văn bản đó là những văn bản rất cổ xưa của kinh điển Phật giáo, và một số người ta khắc trên đất để rồi nung. Sau khi cắt những cái chữ lời dạy của Đức Phật vào trên đất, người ta đem cho người ta nung thành như một cục gạch vậy đó, để lại sau này. Thì những bản văn kinh điển đầu tiên, nó bao gồm lá bối thì gọi là kinh điển bối diệp, à, rồi kinh điển trong gạch nung, hay là kinh điển trong giác đồng để người ta khắc chữ. Nếu chúng ta được một lần qua viện bảo tàng New Delhi tại Ấn Độ, chúng ta thấy một cái bảng kiến treo trên tường bằng cái tấm bảng của chúng ta như thế này, thì người ta đã sưu tập lại được những cái bản kinh bằng lá bối, nó giống như lá thốt nốt của chúng ta vậy đó, giống như lá dừa nước vậy đó. Rồi người ta mới, nó cứng như thế đó, rồi người ta mới ghi chữ lên trên đó. À, nhờ cái cứng đó người ta ghi chữ. Ví dụ các lá thốt nốt, các vị biết không, các vị xé thử một cái lá thốt nốt ra, nó cái bảng nó chừng bị lớn vậy nè, mà nó dài vậy nè, các vị ghi chữ lên trên đó coi, không bao giờ bay. Cho nên các vị vào viện bảo tàng, các vị sẽ thấy những cái cổ ngữ của Ấn Độ là những bản kinh của Đức Phật được ghi bằng lá bối, người ta lại triển lãm cho mình coi, mình mới thấy được rằng đó là những chứng tích lịch sử chứ không phải là chuyện bình thường. Cho nên khi chúng ta đọc lịch sử, chúng ta thấy nó chưa thuyết phục chúng ta lắm, nhưng mà một lần chúng ta đi được tới đất Phật, đi Ấn Độ, chúng ta xem các viện bảo tàng, chúng ta đi từng thánh tích một, lúc đó chúng ta mới cảm thấy bồ đề tâm chúng ta nó tăng trưởng một cách rất là mạnh mẽ. Cho nên tôi nói ai được một lần đi đến đất Phật là có duyên với Phật lớn lắm. Và chúng ta thấy rằng bồ đề tâm của chúng ta nó trưởng thành, và niềm tin và lòng kính trọng chúng ta dành về Đức Phật nó tăng gấp 10 lần, thậm chí 100 lần so với chúng ta chưa bao giờ đặt chân đến đó. Đây là những cảm xúc của những người đã từng đi đất Phật rồi chúng ta thấy. Như vậy sau 400 năm Đức Phật nhập Niết Bàn thì lúc đó mới có văn bản của Phật giáo được ra đời. Và văn bản này đầu tiên là văn bản cho các bản kinh văn tự Bắc Phạn là bằng tiếng Sanskrit, tức là được biên tập đầu tiên là như vậy. Nhưng nhìn chung đó là những cái quá trình phát triển và biên tập kinh điển Phật giáo mà chúng ta được hiểu qua khoảng 400 năm sau thời kỳ Đức Phật nhập Niết Bàn. Trên cơ bản nó là như vậy. Như vậy thì bây giờ đó là cái lịch sử. Rồi chúng ta tìm hiểu một cái phần nữa, đó là các thể loại về kinh điển Phật giáo. Kinh điển Phật giáo các vị tụng rất nhiều. Các vị có từng tụng Pháp Hoa không? Có tụng Di Đà không? Có tụng nhiều kinh khác nữa, Địa Tạng, Phổ Môn vân vân. Thật ra Phổ Môn chỉ là một phẩm trong kinh Pháp Hoa mà thôi, tức là phẩm thứ 25, là phẩm Quan Thế Âm Bồ Tát. Có đúng vậy không? Xin thưa các vị, tôi muốn phân tích cho các vị các thể loại về kinh điển Phật giáo. Phần lớn chúng ta khi đọc kinh điển Phật giáo, nhưng mà chúng ta chưa biết rằng các bậc tổ, các vị thầy phía trước phân các thể loại của kinh văn như thế nào. Bởi vì quá đa dạng, cho nên các thể loại này để giúp cho chúng ta có một cái nhìn, nhận thức về các cái thể tài của Phật nói trong nhiều tình huống khác nhau. Bốn câu kệ mà ngày khi tôi đã bước vào trường Phật học, tôi đã từng được tất cả các vị hòa thượng dạy cũng như đọc trong các bản kinh được dạy như thế này. Bốn câu kệ là: Trường hàng trùng tụng tinh cô khởi là câu thứ nhất. Thí dụ nhân duyên giữ tự thuyết là câu thứ hai. Bản sanh bản sự vị tằng hữu là câu thứ ba. Câu thứ tư là phương quảng luận nghị cập ký biệt. Bốn câu này, bốn câu này nó mang tính cách là 12 thể tài của đạo Phật, hay là 12 thể loại. Mà xưa kia một số văn bản ghi chép là 12 phần giáo hay là 12 bộ kinh, cái này không đúng. 12 bộ kinh là không có đúng. Kinh điển Phật giáo khiếp đảm lắm, chứ không phải 12 bộ kinh. Mà cái này có thể là 12 thể tài, 12 thể loại trong kinh văn Phật giáo của chúng ta. Chúng ta phải được hiểu như vậy. Trường hàng là những cái văn kinh văn xuôi mà văn dài, gọi là trường hàng. Ví dụ như chúng ta đọc các văn kinh là của Nikaya hay là các cái kinh mà kinh A Hàm vậy đó. Hoặc là bây giờ nói thẳng hơn, tụng kinh Pháp Hoa mà những văn xuôi dài dài, cái đó gọi là trường hàng, văn trường hàng. Là những văn dài, những bản văn dài, văn xuôi như thế, gọi là trường hàng. Trùng tụng có nghĩa là những cái đoạn kinh mà năm chữ được lặp lại đó. Tức là chúng ta đọc đoạn kinh Pháp Hoa, cái dưới cái Đức Phật nói câu kệ, đúng không? Đọc phẩm kinh Thí Dụ, cái dưới đó có một cái đoạn kệ. Cái đoạn kệ đó là để tuyên lại những điều Đức Phật dạy, mang tính cách hệ thống lại. Thì có thể gọi là trùng tụng, tức là đọc tụng lại, tóm tắt lại thành những cái gọn văn xuôi như thế. Ví dụ các vị đọc bản kinh Du Lan Bồn, các vị đừng nghĩ bản kinh Du Lan Bồn là một thở nọ Thế Tôn an trụ xa dễ thành kỳ thủ viên trung vân vân. Các vị nghĩ rằng ngày xưa nó là văn vậy, không có. Cái đó là một bản kinh, nó là văn xuôi. Rồi sau này các vị Tôn Túc Hòa Thượng thấy hay quá mới diễn dịch lại thành văn dần lục bát hay là thất song thất lục bát gì đó. Tức là nhiều cách dịch khác nhau mà bản Du Lan Bồn chúng ta thường được đọc 8 câu 8 câu. Tức là chúng ta dịch thành những văn vần như thế, cái đó là do chúng ta chuyển dịch lại thôi. Thì cái hệ trùng tụng, trùng tụng trong các kinh nó gồm các cổ chữ khác nhau, có thể 5 chữ, có thể 7 chữ gì đó, mà nó góp lại thành những cái đoạn mà đúc kết lại ý trên Đức Phật dạy. Chúng ta nên biết là như vậy, cái đó gọi là văn trùng tụng. Nhưng trong một cái phần khác tôi chia sẻ với các vị, có người nói rằng nhờ văn xuôi này rồi văn trùng tụng mới đúc kết lại cái ý tưởng trên. Nhưng mà theo Hòa Thượng Nhất Hạnh, các vị nào có đọc một cái bộ sách gọi là Sen Nở Trời Phương Ngoại, là cái bộ dịch giảng về kinh Pháp Hoa, Hòa Thượng nói rằng văn trùng tụng là văn có trước, và văn xuôi là văn dựa vào trùng tụng này để diễn dịch lại thành văn xuôi, chứ không phải là văn xuôi là cái có trước và cái trùng tụng là cái có sau. Trong cái vấn đề chứng minh giống như vậy, thì ở đây Ngài có chứng minh cái trong một cái bài văn gọi là Thả Một Bè Lao. Tức là một quyển sách này phân tích về truyện Kiều. Thì trong đây truyện Kiều không hẳn là cái đoạn văn lục bát đó. Cái lục bát đó là do Nguyễn Du, sau này Ngài dựa vào cái bộ gì, Kim Vân Kiều Truyện gì đó của Trung Quốc, rồi Ngài mới viết lại thành cái văn tự lục bát. Thì cũng như là người ta dựa vào những cái khổ thơ, người ta ghi chép lại thành mẫu chuyện dài như vậy. Thì cái đó gọi là những bản văn xuôi. Trường hàng trùng tụng tinh cô khởi là cái những cái bản kinh này Đức Phật do nhìn thấy bất cứ một hình ảnh nào mà Đức Phật nói. Ví dụ hồi nãy tôi nói với các vị, Đức Phật vô rừng bóc cái nắm lá Xin Sa Ba cầm trong tay, hỏi nắm lá trong tay ta nhiều hay là lá trong rừng nhiều, cái này gọi là cô khởi. Hay là Đức Phật nhìn thấy nước biển, Đức Phật sẽ nói nè, nước trăm sông trả về biển chỉ có một vị thế nào đó, còn giáo pháp ta có một vị là vị giải thoát gì đó. Thì cái này như là một cái đoạn kinh cô khởi. Hay là Đức Phật nhìn thấy một khúc gỗ trôi sông, Đức Phật nói nhìn thấy khúc gỗ, bắt đầu Đức Phật có ý tưởng rằng nếu khúc gỗ này sẽ không tấp bờ bên này, không tấp bờ bên kia, không bị nước xói giữa dòng vân vân, thì khúc gỗ này chắc chắn sẽ trôi ra tới biển, ví dụ vậy. Thì ở đây Đức Phật lấy cái hình ảnh đó rồi Đức Phật nói cái pháp dựa vào cái đó. Cái đó gọi là cô khởi. Trường hàng trùng tụng tinh cô khởi. Thí dụ nhân duyên giữ tự thuyết. Thí dụ là những cái bản kinh chúng ta đọc kinh Pháp Hoa có cái đoạn là nhà lửa hay là cái đoạn mà coi như là cái ông này có một đứa con đi quan. Trong các phẩm kinh này người ta gọi là thí dụ. Hoặc trong kinh Bách Dụ đã tuyển tập lại những cái đoạn mà thí dụ của Đức Phật đã từng thí dụ trong các kinh, tuyển tập lại thành một cái trăm truyện gọi là kinh Bách Dụ, tức là 100 thí dụ của Đức Phật. Cái đó chúng ta có thể cho đó là thuộc về bản kinh thí dụ. Trường hàng trùng tụng tinh cô khởi. Thí dụ nhân duyên là Đức Phật thuyết về giáo lý duyên khởi, hay là thuyết về nhân duyên. Giữ tự thuyết là bản kinh không ai hỏi mà Đức Phật tự nói. Giống như bản kinh Di Đà, các vị có đọc không? Bản kinh Di Đà gọi là vô vấn tự thuyết, là bản kinh này không ai hỏi hết á. Trong bản kinh, bởi vì Đức Phật nói rằng vì cái thế giới cực lạc quá xa xôi, cho nên một người trí tuệ đệ nhất như Xá Lợi Phất cũng không thể nào thấy được. Cho nên vì lòng thương tưởng cho chúng sinh đời sau mà nương tựa tu hành, cho nên ta nói kinh này. Như vậy bản kinh A Di Đà hoàn toàn không do duyên cớ gì hết, mà do cái sự thấy biết của Đức Phật, không ai hỏi, mà do tự biết của Đức Phật, Đức Phật nói ra. Cái đó gọi là kinh vô vấn tự thuyết, hay gọi là một cái từ đơn giản là kinh tự thuyết. Trong 12 thể tài của kinh điển, trường hàng trùng tụng tinh cô khởi, thí dụ nhân duyên giữ tự thuyết. Cái gì nữa? Bản sanh bản sự vị tằng hữu, tức là câu thứ ba. Kinh bản sanh là kinh nói về cái quá khứ của Đức Phật. Nếu chúng ta từng đọc kinh bản sanh, hoặc là nó tựa tựa như kinh bản sanh là kinh Hiền Ngưu, các vị nào có đọc kinh Hiền Ngưu các vị cũng biết, hay là kinh về lược sử Đức Phật, là cái quá khứ của Đức Phật á, thì cái này gọi là kinh bản sanh, tức là tiền thân của Đức Phật. Đức Phật từng làm nai, làm hưu, làm dưỡng, làm vua, làm nữ, làm nam, làm cá, làm trời, làm gì đó. Thì trong quá khứ của Đức Phật mà biên chép lại, sau này người ta gọi là kinh bản sanh. Rồi quá khứ của các thánh đệ tử thì gọi là kinh bản sự. Rồi kinh vị tằng hữu có nghĩa là kinh chưa từng có nghĩa là chúng ta không thể hình dung được điều này giữa nhân gian. Ví dụ chúng ta tìm hiểu cái kinh là Phật Thuyết Kinh Vị Tằng Hữu, thì cái đây là một câu chuyện tôi đã từng có kể cho các vị nghe trong một bài giảng gọi là Hóa Giải Nghiệp Tiền Kiếp, mà tôi kể về chuyện con Giả Can bị rơi vào trong cái giếng sâu á, rồi chư thiên mà cứu. Đây là được thuyết từ trong kinh Vị Tằng Hữu mà ra. Đó là kinh chưa từng có, tức là chúng ta không thể nào hình dung và thấy được trong cuộc đời thật của chúng ta. Cái thể cài kinh này người ta liệt vào kinh Vị Tằng Hữu. Và trong kinh điển Đức Phật có rất nhiều đoạn Vị Tằng Hữu, có phải không? Chẳng hạn như những cái đoạn kinh mà nói về cõi trời, các vị có hình dung được không? Hay là nói những đoạn kinh về địa ngục, chúng ta không hình dung được. Có thể là một bản kinh rất lạ trong cái quan điểm của chúng ta, hay là những cái gì, một thế giới xa xăm nào đó không, chúng ta không thể hình dung và liên hệ được. Cái đó có thể liệt kê vào trong gọi là kinh Vị Tằng Hữu, tức là chưa từng có. Bản sanh bản sự vị tằng hữu, phương quảng luận nghị cập ký biệt, tức là phương quảng là cái kinh mà gọi là, hay là phương đẳng là cái kinh mà học thuyết viên đốn của đại thừa, có thể xem như là những cái văn bản hoàn hảo về tư tưởng đại thừa, hay là những bản kinh như kinh Viên Giác chẳng hạn, đó là những kinh gọi là kinh phương đẳng. Luận nghị là những cái vấn đề lý luận của ngoại đạo đối với Đức Phật, hay là các thánh đệ tử luận nghị với ngoại đạo. Những cái này ghi chép lại những đoạn văn bản đối đáp luận nghị đó, người ta liệt vào trong cái 12 thể tài của Phật giáo gọi là luận nghị. Cập ký biệt có nghĩa là cái bản kinh về thọ ký, tức là chúng ta đọc mà đời sau mấy mươi kiếp sẽ làm cái gì, ví dụ đời sau mấy trăm kiếp sẽ làm cái gì, làm Phật ở đời nào, tên gì, thọ ký cho ai đó, tất cả cái này liệt vào trong bản kinh gọi là thọ ký. Như vậy trong 12 phần giáo hay là 12 thể tài của Phật giáo, chúng ta thấy rằng nó rất là đa dạng. Có thể tùy các bộ phái, người ta có thể chia sẻ các phần giáo này nhiều hơn hoặc có thể ít hơn, nhưng trên cơ bản chúng ta cũng thể lấy 12 phần giáo làm thể tài cho cái vấn đề nhận thức về kinh văn của đạo Phật. Như vậy mai này khi chúng ta lật bản kinh Pháp Hoa, chúng ta khi đọc chúng ta cảm thấy rất là nhiều trong đó. Trong đó Đức Phật có thọ ký không? Có không? Có, nó thuộc về thọ ký. Trong đó có phần trùng tụng không? Có, tức là những phần năm chữ đó. Trong đó có phần trường hàng không? Có. Trong đó có phần thí dụ không? Chỉ cần một bản kinh Pháp Hoa có nhiều thể tài ở trong đó. Như vậy thì mai này khi chúng ta đọc bản kinh Bát Dụ, chúng ta biết đó thuộc về thể tài của thí dụ. Và chúng ta đọc bản kinh Di Đà, chúng ta biết thể tài gì? Nó thuộc về thể tài gì? Vô vấn tự thuyết, tức là thể tại tự thuyết. Như vậy khi chúng ta học được như vậy, mai này chúng ta sẽ có đầy đủ hiểu biết để phân tích về văn kinh và mọi thứ. Như vậy bây giờ tôi chỉ chia qua cho các vị thấy rằng thể tài văn kinh của Phật giáo nó là như vậy. Và chúng ta tìm hiểu một cái nữa là qua quá trình lịch sử, chúng ta thấy 400 năm sau văn bản Phật giáo mới ra đời. Như vậy thì cả một thời gian 400 năm này, lấy đâu làm tính chất để khẳng định được đâu là kinh văn gốc của đạo Phật? Như vậy bây giờ Đức Phật nhập Niết Bàn rất lâu, ai là người chứng minh ra được điều này là Đức Phật nói hay là không? Và ở đâu là kinh văn Đức Phật chính thống? Và chúng ta càng thấy hơn nữa, ghê gớm là ngay thời bây giờ, chúng ta thấy là hoàn toàn là mượn đầu heo nấu cháo rất là nhiều. Cái câu đó nó là như vậy: Ví dụ tôi đi trên một đoạn đường, tôi thấy họ bán một cuốn sách rất rõ, đó là cuốn sách bàn về chỉ tay, coi ngày giờ sao hạn, tiên đoán hậu vận tương lai. Mà tôi thấy phía trước là hình ảnh của Đức Thích Ca, hay là phần lớn là hình ảnh Bồ Tát Quan Thế Âm. Nó thật sự cái này rất chua cay. Tình ngay mà lý gian là ở chỗ này. Đạo Phật bị quan uổng rất là nhiều chỗ này. Các vị biết, nói chi xa, cách đây 2 ngày có một phong bì dày như thế này gửi đến tu viện của tôi. Chà, tôi tưởng ai gửi cho mình món quà ngon nghe. Thấy một phong bì bự mà. Các vị biết, mở ra thì một sắc giấy dày như thế này được photocopy mấy chục tờ như thế. Và cái trang đầu tiên là cái từ để gọi là 14 điều răn của Phật. Thấy cũng hấp dẫn. Những người này thì người ta cũng giới thiệu những cái câu hay ý đẹp của Phật Pháp. Bắt đầu lật trang sau là gì? Tiên ông xuất hiện núi Sam ha. Rồi đó, chuẩn bị ai về đó vào ngày giờ tháng nào. Bắt đầu như vậy, ai coi cái này photo, còn không photo thì bị tai nạn, còn photo thì trúng số, mấy bản trúng nhiêu nhiêu. Một sắp như thế này, người ta photo mấy chục bản y như vậy, người ta kẹp vô, chắc ta tưởng muốn trúng số cho nên người ta photo, người ta kẹp đó, người ta gửi tôi, người ta được trúng số. Tôi nói xin thưa với các vị, thấy cái này mà rất là đau lòng, rất là đau lòng. Toàn là mượn hình ảnh của Phật giáo, toàn là mượn những câu kinh của Phật giáo làm cái mát, để ở trong đó lồng tất cả những ý tưởng xấu, mê tín, tà kiến, dị đoan, những ý tưởng sai lạc, mà để gọi là kinh điển. Tất cả những cái này nó đau lòng vô cùng. Và các vị thấy, thời kỳ mà sau Đức Phật nhập Niết Bàn chẳng bao lâu, ngài A Nan còn sống, có nghĩa là Đức Phật nhập Niết Bàn chưa bao lâu. Ngài A Nan sống tới 120 tuổi. Thì tôi cho rằng khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn, A Nan ít nhất cũng khoảng được 50 tuổi. Tôi dự tính là như vậy. Tại vì Đức Phật mà về kinh thành thì lúc đó A Nan đã 20 mấy tuổi rồi, cộng lại với khoảng trên dưới 45 năm Đức Phật thuyết pháp nữa, thì lúc đó A Nan cũng cỡ khoảng 50-60 tuổi. Tôi cho lúc Đức Phật Niết Bàn A Nan cỡ khoảng đó đi. Nhưng mà các vị thấy rằng tôi cho 30-40 năm sau, mà một cái lời kinh y như là một cái người đó đã đọc mà A Nan nghe mà rơi nước mắt đó, thì nó chỉ có mấy chục năm thôi đã là như vậy. Thì đừng nói là mấy trăm năm rồi, bây giờ mấy ngàn năm rồi, tới chúng ta là giờ là mấy, Phật lịch năm nay là mấy, 2556, có nghĩa là từ Đức Phật Niết Bàn cho đến bây giờ là 2556 năm rồi. Thì cái nào để gọi là sự thẩm định về tính chất giáo lý của đạo Phật? Cái này Phật tử không khéo, chúng ta chết là ở chỗ này. Tu thì tu theo Phật, mà cuối cùng đi lọt vào con đường ma đạo, tà kiến, tà giáo không? Nói thì nghe là dường như là lời của Phật, nhưng mà thật sự ý là lại ý ma. Cho nên nhiều Phật tử tu hành, càng tu tôi thấy người đó càng không phải là người con Phật nữa. Thấy họ tu rất là nhiệt tình miệt mài, nhưng mà dường như họ bị hoảng loạn tinh thần, họ tà kiến, họ đam mê một cái gì rất là lệch lạc. Họ bị đầu độc mà họ cho là họ tu Phật, làm cho những người họ mới tu hoặc nhìn thấy hình ảnh đó, họ chán ghét đạo Phật. Họ nói đạo Phật gì kỳ cục vậy, đạo Phật là mê tín, đạo Phật là tà kiến, đạo Phật là đẩy con người vào khổ sai. Cái này đạo Phật bị mắc quan không biết bao nhiêu. Tôi nói thật rất là đau lòng chỗ này. Nhưng mà cái gì người ta cũng thấy Phật cả, am cốc gì đó cũng thờ Phật không, tất cả mọi cái gì đó, cuốn gì đó cũng là Phật không, ở ngáp lên đồng lên bóng toàn là niệm Phật không. Cho nên người ta cứ nói đó là Phật giáo. Tình ngay lý gian không? Rõ ràng là như thế. Phật giáo mắc quan cái điều này rất là nhiều. Cho nên ở đây tôi muốn nói với tất cả các vị, để thẩm định đâu là giáo lý của Đức Phật thì nó phải có cái cơ bản nào đó để chúng ta nhận thức, chứ không phải là chuyện bình thường. Cho nên sau này nếu chúng ta có được nhận thức này, thì cái bản kinh này nó để là kinh Phật nói, nhưng mà chúng ta đọc vô chúng ta biết là ma nói. Tại vì nhờ cái này chúng ta mới biết cái này là cái gì. Cái này thầy chưa nói mà biết cái gì. Có phải không? Cái này đang còn giữ bí mật, đúng không? Đang giữ bí mật để làm của riêng, để mình tôi biết thôi, đúng không? Xin thưa các vị, đây tôi muốn nói với các vị để thấy được tầm quan trọng đánh giá nhận thức về kinh văn Phật giáo, để những người Phật tử đừng bị mắc mưu những cái kẻ mà nó làm hình như là giống lời Phật dạy mà hoàn toàn là lời ma. Tôi muốn nói cái chỗ này là như vậy. Cho nên không có hẳn thấy Phật là Phật đâu. Cái này giống như là Tề Thiên Đại Thánh vậy đó, đúng không? Tam Tạng thì tưởng đâu là Phật thiệt, quỳ xuống lại. Nhưng mà dưới nhãn quan của Tề Thiên thì biết rằng đây là Phật giả, đúng không? Đây là ma nó giả Phật, đúng không? Trong Kinh Văn Pháp Hoa cũng nói đó, con sợ ma giả Phật nhiễu loạn lòng ta ư, đúng không? Chúng ta nên nhớ là như vậy. Tức là ở đây có những người có trí tuệ mới hiểu và mới thấm thấu được cái này. Chúng ta dựa vào cái đó để chúng ta làm một cái miếng vỏ để hộ thân, để sau này đừng bị những kẻ mà lợi dụng hình ảnh danh nghĩa của đạo Phật rồi nó làm chúng ta bị điên loạn, tu tập một cách lệch lạc và làm giảm giá trị và uy tín của đạo Phật bằng những cái tà kiến như thế này. Thậm chí những kẻ ngoại đạo lợi dụng danh nghĩa của đạo Phật lồng vào trong đó những kẻ bậy bạ để cho những giới trí thức và hiểu biết đánh giá lầm về Phật giáo của chúng ta, để có thành kiến về đạo Phật chúng ta. Những người Phật tử phải tuyệt đối phải loại trừ cái này bằng hiểu biết và nhận thức đúng đắn trên con đường tu học của mình. Xin thưa các vị, về mặt nguyên tắc thì sau này người ta hay dựa vào trong lục phần chứng tín để người ta làm cơ sở, đó là kinh văn của Phật nói. Nhưng mà đó cũng chưa phải là cơ sở. Đây tôi nói cho các vị nghe, trong quá khứ thì chúng ta hay dựa vào trong lục phần chứng tín hay là lục chủng thành tựu. Trong lục chủng thành tựu này bao gồm là tính thành tựu, văn thành tựu, thời thành tựu, xứ thành tựu, chủ thành tựu và chúng thành tựu, gọi là lục chủng thành tựu. Như vậy thì dựa vào lục chủng thành tựu hay là lục phần chứng tín này để người ta xác định được rằng đó là kinh văn của Phật nói. Nhưng ở đây chúng ta thấy chỉ phản ánh được một phần, không khéo chúng ta cũng bị mượn đầu heo nấu cháo tiếp tục bởi lục chủng thành tựu này. Tôi phân tích cho các vị thấy lục chủng thành tựu là như vậy. Bây giờ ví dụ các vị đọc một cái bản kinh A Di Đà, các vị nào đọc thuộc cái bản kinh đầu tiên bằng văn Hán, các vị đọc tôi nghe một khúc đầu coi. Xin thưa các vị, tại sao tôi nói các vị đọc thử một đoạn này? Đọc một đoạn này để tôi chứng minh cho các vị về phần lục phần chứng tín, và các vị thấy rằng cái này nó giới hạn để thẩm tra hay là thẩm định về tính chất giáo lý của Đức Phật. Trong lục phần chứng tín thì dựa vào cái này, như thị là tính thành tựu, tức là như vậy. Như thị ngã văn là như vậy tôi nghe. Như vậy, như vậy là xác định gọi là tính thành tựu, tức là niềm tin là khẳng định về điều đó. Tôi nghe gọi là văn thành tựu, văn là nghe đó, tức là như vậy tôi nghe, tức là nó đã phản ánh được hai câu là tính thành tựu và văn thành tựu. Một thuở là thời thành tựu. Như thị ngã văn nhất thời là một thuở, một thời là một thuở là thời thành tựu nhất thời. Phật tại xá vệ quốc, Phật là gì? Phật là chủ thành tựu, tức là người đứng ra thuyết pháp, gọi là chủ thành tựu. Phật tại xá vệ quốc là thành xá vệ. Như vậy thì Sa Bát Thi là xá vệ, mà thành xá vệ này là thành của nước Kosala. Cho nên ở đây có thể là chúng ta hiểu rằng kinh thành đó của đất nước Kosala. Nhưng mà trong kinh văn gọi là xá vệ quốc, thật ra khi chúng ta chuyển lại thành văn xuôi chúng ta dịch là thành xá vệ là rất là đúng á. Thì ở đây chúng ta là thành xá vệ là xứ, xứ thành tựu, tức là địa điểm, là nơi chốn, gọi là xứ thành tựu. Rồi còn cái gì nữa? 1250 vị tỳ kheo là A La Hán là gì? Là chúng thành tựu. Như vậy đủ lục chúng thành tựu chưa? Tính thành tựu là như vậy. Rồi sao nữa? Văn thành tựu là tôi nghe. Thời thành tựu là một thuở. Chủ thành tựu là Đức Phật. Xứ thành tựu là xá vệ thành. Rồi chúng thành tựu là giữ đại tỳ kheo tăng, 1250 vị đại tỳ kheo cùng với 1250 vị đại tỳ kheo đều là bậc A La Hán. Thì trong đoạn kinh văn về Hán văn mà chúng ta dịch ra được như vậy, lấy cái cơ sở này để cho rằng đó là lời Đức Phật nói. Như vậy thì tôi thấy rằng bất ổn. Và tôi khi tôi đã được học qua nhiều cái vấn đề chia sẻ của các bậc thầy giáo thọ sư, hoàn toàn đánh giá cho cái này là bất ổn. Bất ổn là sao? Bây giờ một bản kinh ngoại đạo nào đó, tà kiến nào đó, cái nó cũng lấy cái đầu lục chủng thành tựu vậy. Nó cũng thấy là một thở tôi nghe Đức Phật ở Koh Samui hay gì đó cùng với chúng tỳ kheo rồi nói cái kinh này như vậy, rồi cái nói là thế này biên chép kinh này ra thì hay là cái gì đó tiên ông gì xuất hiện vào thời đó để được cái gì đó, hay là cầu nguyện đi rồi sẽ được cái thế này thế kia. Tất cả những cái bản kinh này mà nếu mà người ta cứ bu vô như vậy, hoặc là người ta nói năm tháng ngày giờ tốt xấu thế này thế kia, rồi người ta cũng đấy, một thở Đức Phật ở đại đó, vào năm đó, thời giờ đó, Đức Phật mới nói kinh về ngày giờ sao hạn, cúng sao La Hầu, tú cái đô Thái Dương gì đó, này kia nọ. Thì cái đó cũng có lục chủng thành tựu không? Có, mà phải kinh Phật không? Chết là chết chỗ này. Treo đầu heo bán thịt chó nữa, có phải vậy không? Như vậy dựa vào lục chủng thành tựu để xác định kinh Phật nói cũng chưa chính xác. Bởi vì người ta có thể cắt cái đầu này mà người ta gắn cái đuôi kia, gọi là lấy râu ông này cặm càm bà kia là chỗ này, phải không? Như vậy về nguyên tắc lục chủng thành tựu cũng chưa xác định được, thẩm định về tính chất kinh văn của Phật giáo. Như vậy cơ sở nào? Cho nên ở đây tôi nói vô cùng quan trọng. Nếu cơ sở này các vị nắm được thì cho dù một ngoại đạo ăn cắp kinh văn của đạo Phật, nó để vào trong kinh của họ, thì cái đó cũng trở thành Phật nói không? Cũng trở thành của Phật. Cho dù nó nói là lời này của ông gì đó, ông thánh gì đó, ông thượng đế gì đó, ông gì đó nói, nhưng mà vẫn là lời của Phật. Bởi vì nhờ tính chất này mà nó khẳng định đó là kinh Phật. Cho dù nó dán cái mạc gì cũng là kinh Phật cả. Bây giờ một bản kinh chính thống của Phật giáo về tính chất này đã có rồi, bây giờ nó dán ở ngoài nó là Ma Ba Từng nói kinh này ha. Nhưng mà chúng ta đọc vô chúng ta thấy rằng cái mạc là Ma Ba Từng, nhưng mà thật sự nội dung này kinh Phật ha. Chúng ta hiểu không? Giống như đồ của chúng ta vậy đó ha, cái chiếc xe của chính chúng ta mà bị ai ăn cắp, nó cạo mạc ra, nó dán lại cái mạc khác thay vì cái xe chúng ta mạc này số này, nó cạo nó dán cái khác. Nhưng mà thực sự cái chính nghĩa phải xe chúng ta không? Cho dù khi phát hiện được ra chúng ta truy tìm, có phải xe chúng ta không? Phải, cho dù hôm nay màu gì mạc gì, do nó tân trang lại thế nào, nhưng mà cái gốc vẫn là xe chúng ta. Cái này nó hay ở chỗ là nếu lấy cơ sở này để thẩm định kinh điển thì không bao giờ sai lạc được. Trên cơ sở các vị có từng nghe cái danh từ gọi là Tam Pháp Ấn không? Có không? Các Phật tử ở đây có từng nghe cái từ Tam Pháp Ấn không? Có. Như vậy Tam Pháp Ấn là cái gì? Thầy mời chú.
Dạ, Phật Ấn là Phổ Thông Vô Ngại.
Giỏi, cho anh chàng pháo tay. Ba cái từ Tam Pháp Ấn này là ba cái điều để ấn định, để quyết định, để khẳng định giáo pháp của Đức Phật, gọi là Tam Pháp Ấn. Để khẳng định đây chính là giáo lý của Đức Phật một cách chính thống, để gọi là Tam Pháp Ấn. Nó có hai, về nguyên thủy Phật giáo lấy vô thường, khổ và vô ngã. Còn bên Bắc truyền Phật giáo, tư tưởng Đại Thừa lấy là chư hành vô thường, chư pháp vô ngã, niết bàn tịch tịnh. Thì ở đây vô thường, vô ngã và niết bàn, đây là theo tư tưởng của Bắc truyền Phật giáo. Trên căn bản tôi thấy vô thường, khổ, vô ngã là ba cái điều này để giúp cho chúng ta thẩm định về tính chất của giáo lý kinh điển của Đức Phật. Cho dù cái mạc đó dán mạc gì, nhưng mà nội dung ở trong đây nói về tính chất của vô thường, khổ, vô ngã thì đều là kinh văn của Phật giáo. Giống như cái chiếc xe của chúng ta là chiếc xe của chúng ta, nó có lấy đổi hình thay dạng, nó dán màu gì đó, nó tô màu khác gì đó, đó là cái việc của những kẻ trộm nó làm. Còn tính chất nguyên tắc vẫn là xe của chúng ta. Như vậy kinh văn của Đức Phật nếu có tính cách vô thường, khổ và vô ngã, thì cho dù một ngoại đạo nào đó nó thấy hay quá, nó copy lại, nó để nó thấy tính chất vô thường của Phật giáo hay quá, cái nó lấy lượm cái này, nó để vô trong cái lời kinh của nó, nó nói là ông thánh nó nói như vậy, hay là ông thượng đế nó nói như vậy, ông giáo tổ nó nói như vậy. Đó là cái miệng nó nói thôi, còn văn kinh thực tế là của ai? Của đạo Phật. Đó, nó hay cái chỗ này. Còn nếu mà lấy lục phần chứng tính á, thì cái mạc nó lấy lục phần chứng tính, nhưng mà nó đem kinh nó để vô, thì cái mạc là của Phật giáo, nhưng mà cái nội dung của ai? Nội dung của họ. Chúng ta trở thành ngoại đạo nào chúng ta không hay, có phải không? Giống như những cái người mà ăn đồ chay mà nhầm đồ ta giả, mà nó làm bằng thịt bò thiệt vậy đó, nó để là bò giò viên chay, nhưng mà thật sự nó lấy cái bò hư, bò bậy gì đó, cái nó làm thành bò giò viên để sau này ăn bị bệnh gì, ăn bị bệnh đó, cái lỡ mồm lông móng của bò gì đó. Ôi rồi đó, ủa tôi ăn chay mấy chục năm sao tôi bị bệnh này. Đúng rồi, cái hiệu này là hiệu đồ chay, nhưng mà cái tính chất ở trong đó, cái thực phẩm đó là mặn à. Cho nên không khéo có những người là ăn một thời gian rồi cái bị bệnh, cái nói tôi ăn chay sao nó bị bệnh những cái loại mà bệnh virus của ăn mặn của thịt cá như thế này à. Các vị nên nhớ, cho nên đồ chay mà giả mặn cũng vô cùng nguy hiểm. Mai này mặn mặn chay chay, không biết nào chay không biết nào mặn á à. Tình ngay mà lý gian là chỗ này, có thấy không à. Ăn chay giả mặn rồi mới mốt mặn giả chay, đâu biết đâu. Thành ra ở đây tôi muốn nói với các vị, cho nên khi chúng ta nói là tôi tu theo Phật mà tại sao một thời gian tôi thấy tôi vô minh thế, tôi thấy tôi khổ đau thế, tôi thấy tôi không an lạc thế, là coi chừng cái mạt thì là tu theo Phật giáo, nhưng mà nội dung là một tà đạo mê tín hay là tu bậy bạ gì đó. Cho nên các vị thấy học về Tam Pháp Ấn thì trong một bài giảng riêng tôi sẽ trình bày cho các vị rõ hơn. Tôi chỉ nói cho các vị mang tính cách là chữ đâu nghĩa đó để các vị hiểu về một cách cơ bản thôi. Như vậy tính chất giáo lý của Đạo Phật là thuyết minh về vô thường, khổ và vô ngã. Vô thường là nói gì? Vô thường là nói tất cả mọi sự hiện hữu của các pháp đều là duyên sinh, đều đổi thay, đều không có tồn tại vĩnh cửu. Tất cả mọi thứ trên cuộc đời này, từ con người tức là nhân sinh quan, từ tất cả các hiện tượng vật chất hay là các hiện tượng bên ngoài gọi là vũ trụ quan, tất cả các cái này đều vô thường đổi thay cả. Đây là cái đầu tiên trong Phật nói về tính chất vô thường. Con người thì vô thường trải qua sanh già bệnh chết, về tâm thì sanh trụ dĩ diệt, về tất cả các sở hữu vật chất bên ngoài thành trụ hoại không. Tất cả các này đi theo được tiến trình thay đổi theo từng giây phút và từng giờ một, và tất cả mọi cái nào nó có hiện hữu thì nó có tan hoại. Giống như kinh Kim Cương Đức Phật có dạy là phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, tất cả những cái gì có hình tướng như thế này đều là hư vọng, là không thật, là giả dối cả. Cái ly này thật không hả? Không. Cái hoa này thật không? Tôi thật không? Không. Xong sao tôi ngồi đây hả? Các vị nói không thật tôi về liền á. Xin thưa các vị, trí tuệ của Đức Phật đã hiểu được điều này. Cái ly này tự thân nó có phải là cái ly không à? Nó đều là đổi thay. Hôm nay cái ly, mai này nó trở thành miễn, và một thời gian nữa nó có thể phân hóa trở thành một cái gì đó. Thành ra cái này nó là vô thường. Cái nhà này vô thường không? Hôm nay thấy về chứ chừng 20-30 năm sau coi, bắt đầu nó rạn, nó nứt, nó này, nó kia nó trơn trọi à. Còn bản thân chúng ta vô thường không? Hôm nay về chớ, mai mốt sao? Tôi mai mốt có còn cái răng nào không? Mà không biết sống có đợi còn không còn cái răng nào là may mắn á chứ à. Sợ chưa tới đó nó chết queo đâu thở nào rồi, có phải không? Cái đó vô thường không? Vô thường. Các vị sống mãi không? À, cái cô nào mà tóc bạc trắng trắng đằng sau đó, ngày xưa có từng là tóc đen như tôi không? Có, đúng mà. Thậm chí còn mượt mà tuyệt vời hơn thầy nữa à, phải không? Rồi mấy mươi năm sau nó lại là như vậy. Đức Phật gọi đó là vô thường. Chưa hết khẳng định cái tính vô thường của dạng pháp cái đạt. Đây là một trong gọi là tam pháp ấn. Thứ hai là vô thường khổ. Vì vô thường cho nên tất cả mọi việc đều là khổ đau. Cho nên á, trong một cái bài tôi giảng các vị là bốn lãnh vực quán niệm. Ở đây ai có coi cái bài giảng này? Cái bài giảng bốn lãnh vực quán niệm ha. Ở đây trong vấn đề quán niệm về thân, thọ, tâm, pháp, quán thân bất tịnh, tâm vô thường, pháp vô ngã, thọ thị khổ, có nhiều người phân vân rằng thọ thị khổ, tại sao là thọ thị khổ thầy? Thọ là bây giờ con uống, ví dụ bây giờ miếng nước đường ngon quá à, uống vô miếng nước đường cảm giác sao? Ngọt. Thích cái ngọt này gọi là gì? Là thọ lạc. Cảm giác an vui, lạc và thích nó thì làm sao mà khổ được thầy? Nếu như vậy nói thọ thì khổ, thọ là khổ, thì con uống đường con đâu thấy khổ đâu mà thầy nói là con khổ. Con ăn trái ớt cay con thấy cay quá, con khó chịu, cái này khổ không? Khổ. Cái này thì khổ được, nhưng mà uống một cái nước đường vô không khổ. hay là uống một viên thuốc đắng chúng ta thấy khó chịu, nó là khổ. Nhưng mà nếu mà ăn một viên kẹo thì chưa chắc là khổ. Hay là về vấn đề này, cái cảm xúc thọ lạc nó nhiều cái. Thọ lạc về nhãn quan, thọ lạc về lỗ tai, thọ lạc về về cái lỗ mũi, thọ lạc về cái vị, thọ lạc về cảm xúc của thân thể. Chúng ta có những đời sống hạnh phúc cá nhân của chúng ta cũng là thọ lạc. Thì khi những cái đó, tại sao Đức Phật gọi là khổ? Chúng ta không khéo chúng ta lại lệch lạc cái chỗ này. Mà lệch lạc chỗ này thì chúng ta nhận thức sai lầm về giáo lý của Đức Phật, và chúng ta đem đến sự nghi ngờ. Ví dụ bây giờ chúng ta nghe ai chửi chúng ta là cái cảm giác của lỗ tai, nghe chửi chúng ta thì thọ lạc hay thọ khổ? Nhưng mà ta nói là chị đẹp quá này thọ lạc hay khổ? Lạc chứ, đúng không? Nghe khen chúng ta khoái, cái khoái đó là lạc, đúng không? Còn ví dụ nói sao chị hôm nay xấu quá thì thọ gì? Thọ khổ. Như vậy có khi khổ mà có khi lạc. Có khi cảm xúc chúng ta đụng miếng gai, gai đâm chúng ta lủng tay, khổ hay lạc? Khổ. Nhưng mà chúng ta đụng một cái gì đó nó mịn màng, nó êm ái, giống như niệm của chúng ta đó, chúng ta ra chúng ta lựa toàn là niệm kim đan rồi về nằm không à, rồi cái cảm giác là vì sao chúng ta phải lựa nó? Bởi vì chúng ta nằm trên niệm kim đan nó êm hơn nằm dưới dáng, các bạn thấy không? Như vậy thì bây giờ cái đó, cảm xúc đó gọi là cảm xúc lạc, và đụng vào gai nó đâm chúng ta đau quá, cái cảm xúc đó gọi là khổ. Như vậy thì bây giờ tôi nói với các vị, tại sao vô thường khổ và tính chất khổ này nó xuất phát từ cái gì? Xuất phát từ sự đổi thay của cuộc đời mà nó khổ. Xuất phát từ những cái cảm giác bất an, những cái cuộc đời vô thường mà nó đau khổ. Bây giờ tôi nói với các vị, Đức Phật nói thọ thị khổ có nghĩa là vì tất cả các cảm thọ này nó không bao giờ tồn tại mãi mãi. Có ai bao giờ cảm giác an lạc hoài không? Có một cảm xúc nào các vị thọ lạc là vĩnh viễn không? Và thậm chí cái gì thọ lạc cái đó rất ngắn, mà cái gì cảm giác khổ nó rất dài. Các vị nên nhớ như vậy. Cái lạc có nhưng mà nó không bền bỉ lâu dài, mà nó để lại cho chúng ta đôi khi vì cái lạc đó mà chúng ta chịu khổ. Giống như Quy Sơn Cảnh Sách tổ dạy có một câu như thế này: lạc thị khổ nhân, tức là vui là do cái nhân, là cái nhân của đau khổ. Uống rượu vui không, nhưng mà sau khi uống rượu quằn quại té dọc đường, hoặc là thậm chí chạy xe lủi tầm bậy tầm bạ, vui không? Hoặc là sau này bệnh tật lâu dài, di chứng bệnh tật lâu dài, vui không? Xin thưa các vị, ở đây chúng tôi muốn nói là cái gì? Lạc thị khổ nhân là như vậy. Như vậy tính chất vô thường của các pháp nó đem đến sự đau khổ của con người. Cái cảm giác lạc rất là mau. Lạc là có nhưng vì cái lạc này vô thường, cho nên lúc có chúng ta vui, mà lúc nó mất đi chúng ta khổ không? Chúng ta được một mái ấm gia đình hạnh phúc, vui không? Lỡ một trong hai người ngoại tình vui hay khổ? Lúc đó khổ. Tôi biết về ngày xưa tôi đi tu cho rồi đi, có phải không? Để chi mà đau khổ dài dò vậy? Đêm thâu ngồi thức canh sáng, suốt sáng đêm canh cửa, mâm cơm ngồi cứ đợi chờ thế này thế khác, đúng không? Tất cả những cái này tôi muốn nói với các vị là cái gì? Tính chất vô thường của cái lạc nó đem đến cái nhân tố khổ đau là như vậy. Và không có cái nào thọ lạc mà không có cái kết quả của khổ đau. Khổ và vui nó là hai mặt của thực tại, nhưng mà lúc nào cảm giác về đau khổ cũng dài hơn là cảm giác an lạc. Cho nên chính cái chỗ này Đức Phật gọi là vô thường khổ, sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, rồi gì nữa? Tử khổ, rồi ai biệt ly khổ, cầu bất đắc khổ, quán tăng hội khổ, ngũ ám xí thành khổ. Tám khổ hay là tứ khổ này, tôi nói thật, cái bốn cái kia khỏi nói đi, sanh già bệnh chết thôi, nó là đuối chúng ta rồi, có phải không? Cho nên bản chất của các pháp Đức Phật dạy vì những yếu tố nào mà Đức Phật nói là khổ, chúng ta phải hiểu. Chứ không phải Đức Phật nói rằng trên cuộc đời này tất cả đều là khổ đâu. Khổ vui nó là vô thường đắp đổi, vì vui không bao giờ trọn vẹn, và cuộc đời của chúng ta nó bị vô thường chi phối. Cho nên chính chỗ đó Đức Phật nói là khổ là chỗ này. Chứ không phải Đức Phật nói khổ để chúng ta chán chường đâu, mà nói khổ để chúng ta nhận thức được rằng cái gì vui cũng đừng chủ quan, mà cái gì khổ cũng đừng bi quan, vì quy luật cuộc đời nó vốn là như thế. Chúng ta phải hiểu chỗ này. Vô thường khổ và vô ngã. Đạo Phật nói về vô ngã, các học thuyết khác nói về ngã. Nói về ngã của Thượng Đế, nói về ngã của có người. Nhưng mà đạo Phật nói là vô ngã, có nghĩa là tất cả các pháp đều do duyên hợp. Bản chất của các pháp nó lớn là vô thường, nó không có một tự thể độc lập. Bây giờ nãy tôi ví dụ cái ly này đó, cái ly này ngã là vô ngã hả? Vô ngã tại sao? Trước khi có cái ly này nó có nói là tôi là cái ly không? Và khi nó có mặt trên cuộc đời nó nói là tôi ra đời tôi với danh nghĩa là cái ly không? Cái ly này tiếng Việt xài thôi, nhưng tiếng Anh nó xài là chữ glass, là cái cup gì đó. Như vậy thì bây giờ tên gọi cho một sự vật là do chúng ta đặt tên, tự thân của nó không có tên gọi. Như vậy bây giờ á, nếu mà nó ngã thật lòng thì bây giờ nó sinh ra nó phải mang cái tên này, và cả thế giới này phải gọi nó bằng cái tên này, vì nó là như vậy mà. Nhưng mà tùy quốc gia, tùy mỗi nơi đặt nó một tên gọi khác nhau cho nó phù hợp với ngôn ngữ của từng địa phương hay từng quốc gia một. Như vậy tự thân của nó là không phải như vậy. Nếu ở đây chúng ta gọi là cái ly, nhưng mà chúng ta xuất khẩu sang các nước khác nó sẽ gọi bằng cái tiếng khác, chứ nó không gọi như chúng ta. Như vậy nó không ngã là sao? Nó có tánh bể mà. Trước khi nó là cái ly, nó đâu phải là cái ly đâu, có phải không? Trước khi nó là cái ly, nó là một loại cát nào đó, một loại vật chất hỗn hợp nào đó để kết tụ lại thành cái này. Như vậy tự thân của nó vốn là vô ngã, và nó mãi mãi nó như vậy hay không? Nó sẽ vô thường và nó bể đi. Và khi nó bể đi, ngồi cầm miếng vậy có ai gọi là cái ly không? Người ta gọi là miếng miễn, miếng sành, chứ ai gọi là cái ly, đúng không? Như vậy bây giờ cái hoa lan này tự thân của nó nói tôi là hoa lan, có phải không? Có không? Không. Tự thân nó là một cái như vậy, các pháp như thị đó, nó là như vậy á. Cho nên như thị tướng, như thị tánh, như thị gì đó, nó là như vậy, như vậy, như vậy đó. Trong kinh rất là hay, nó như vậy, nó không có tên gì hết đó. Bây giờ chúng ta đặt vô cái tên nó là hoa lan. Như vậy khi người ta đặt hoa lan rồi, cái tôi nói này hoa bưởi, cái người ta nói sao? Ông khùng á ông, có phải không? Người ta không có tên gọi mà tự nhiên ta đặt nó cái là họ nói tôi khùng. Nhưng mà cả cộng đồng này gọi nó là hoa bưởi, thì mai này tôi nói hoa bưởi, ta có nói tôi khùng không? Nó không có tên gọi với chúng ta mặc định mà. Như vậy thì hôm nay nó là hoa lan, ví dụ bây giờ mai mốt nó thành một cái miếng cát, miếng rác nào đó, nó còn là hoa lan nữa không? Không còn. Cho nên vô ngã là ở chỗ này. Bản thân tôi cũng vậy, tự hợp thể nó cấu tạo lại trở thành một con người như tôi. Nhưng mà tôi móc con mắt ra có phải ông phước tiến không? Phải không? Không, thấy gớm rồi. Có phải không? Không phải đâu. Hay là tôi cắt cái cánh tay này, tôi hỏi có phải ông Phước Tiến không? Phải không? Không, ui, cánh tay thấy gớm nào đó chứ Phước Tiến gì. Thành ra ở đây chúng ta thấy gì? Tự thân của các pháp nó vốn vô thường, nó do duyên hợp, nó không có một tự thể độc lập, nó không tồn tại vĩnh cửu, nó bị cái khác chi phối thì không thể nào gọi là có ngã được. Cho nên vô thường, khổ, vô ngã. Tôi nói ở đây nói tắt cho các vị thôi, chứ cái này để phân tích ra chỉ cần bao nhiêu đó thôi, chúng ta có thể giảng một bài giảng xuyên suốt từ đầu tới giờ. Nhưng mà bây giờ tôi nói để các vị thẩm định giáo lý của Đức Phật. Như vậy là khi vô ngã, giác ngộ được vô ngã thì thành Phật. Các vị có đọc cái quyển Vô Ngã là Niết Bàn chưa? Khi đó chúng ta giác ngộ được bản chất các pháp là vô thường, giác ngộ được bản chất các pháp là khổ, giác ngộ được bản chất các pháp là vô ngã, lúc đó chúng ta sẽ đắc Niết Bàn, sẽ thành tựu đạo quả ngay cuộc đời này. Như vậy một học thuyết, một giáo lý của Đức Phật, nó đã có tính cách thẩm thấu đầy đủ về tính cách vô thường, khổ và vô ngã. Thì cái này lấy làm cơ sở để thẩm định cho giáo lý của Đức Phật. Nếu một kinh văn nào đó nó để của một ông ABC nào đó nói về tất cả các pháp là vô thường, khổ, vô ngã, nhưng mà cái tên đó của một ông sòi mít nào đó, thì chúng ta đọc tới chúng ta biết đó là kinh văn của Phật không? Biết không? Cho nên chính cái chỗ này, nếu chúng ta không khéo, không khẳng định được thì chúng ta sẽ bị vẽ vời, rồi lúc đó chúng ta nhận thức sai lầm về đạo Phật. Cho nên đây là điều quan trọng. Tôi muốn các vị Phật tử khi đọc kinh văn của Phật phải đọc được những bản kinh đã được dịch rồi. Tôi không muốn các vị xài văn Hán nữa. Văn Hán thì để chỉ cho người Trung Quốc thôi, nhưng mà khi Việt Nam chúng ta thời kỳ chưa có văn tự, hoàn toàn chúng ta vay mượn, thì chúng ta có thể đọc văn Hán hay là văn Nôm. Đó là chúng ta chưa có những cái ngôn ngữ riêng và chưa có cái chữ viết riêng, chúng ta vay mượn thì cái điều đó đương nhiên rồi. Nhưng mà khi chúng ta có văn tự là tiếng Việt, Tại sao chúng ta lại để trong các chùa hoặc mỗi thứ phải bằng văn Hán chứ? Trừ ra cái chùa chúng ta nằm ở Trung Quốc, chúng ta phải để cho người Trung Quốc họ bước vào, họ đọc được cái này, họ hiểu nó là cái gì. Bởi vì chúng ta chùa chúng ta xây ở Trung Quốc, chúng ta phải để tiếng Tàu chứ. Còn nhưng mà khi chúng ta xây chùa ở Việt Nam thì chúng ta phải để chùa bằng tiếng Việt, bởi vì ở đây là người Việt chứ không phải là người Hoa. Phần lớn những người Hoa người ta xây cái chùa Hoa, nhưng mà người ta xây trên đất nước Việt Nam thì người ta cũng để cái chùa Hoa bằng cái hiệu gì? Hiệu chữ Việt. Cho nên ở đây tôi muốn nói với các vị, từ bản hiệu chùa cho đến tất cả những câu mà treo như thế này phải được chuyển thành văn Việt. Bây giờ các vị nhìn những cái bảng chữ Hán thế này, các vị biết đó chữ gì không? Giỏi vậy đó. Cho chàng pháo tay nữa đi. Xin thưa các vị, nhưng được bao nhiêu người trong đây có thể nhìn đọc và hiểu nó chữ gì? Cho nên ở đây tôi muốn nói với các vị, bây giờ nhìn cái đó, ở bên đó cái chữ gì? Cái chữ đỏ 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 đó đó. Ai không đọc được cái hàng chữ đó đưa tay lên coi. Hả? Bây giờ bên đây là cái gì? Thầy mời cô coi. Cô đầu vàng 1, 2, cô đầu vàng thứ 2 á. Cô đọc cái cào hàng chữ đó cho thầy coi. Chữ gì? Chữ gì? Giỏi. Người Việt mà đọc chữ Việt không được nữa, thôi luôn á. Tại sao tôi nói cái này cho các vị? Có nghĩa rằng khi viết câu đó ra ai cũng đọc được cả. Nhưng mà để nói là câu này, 100 người chưa chắc gì biết 1. Như vậy thì sao? Nếu chúng ta truyền bá Phật Pháp mà truyền như thế này, không ai hiểu gì hết. Chúng ta làm cho dân chúng ta trở thành tín ngưỡng, thậm chí từ tín ngưỡng nó bước qua mê tín mù quáng, nó như một chân tơ, một kẻ tóc như thế này. Bởi vì có hiểu gì đâu mà tin một cách chính xác. Vì vậy tôi muốn nói với các vị, kinh văn của Đạo Phật hiện giờ phần lớn kinh tụng trong chùa, từ kinh Nhật tụng phải được dịch thành kinh tụng hàng ngày. Và bản kinh tụng hàng ngày nó vô số các bản kinh được dịch thuật khác nhau để chúng ta đọc để hiểu. Chúng ta tụng một bản văn kinh chữ Hán có phước không? Hả? Có phước không? Hoàn toàn tôi không phủ nhận về tính chất phước báo. Đọc một bản kinh chữ Hán hay là chữ Việt đều có phước báo. Nhưng mà sau bản kinh chữ Hán rồi có hiểu gì không? Không. Nhưng mà chúng ta đọc bản kinh chữ Việt rồi, hiểu không? Tính cũng không luôn chứ. Cho nên các vị thấy rằng đọc bản kinh chữ Hán có phước, nhưng mà khi chúng ta đọc bản kinh chữ Việt, sau khi đọc rồi vừa có phước mà vừa còn hiểu được lời Đức Phật dạy chúng ta cái gì. Cái này quan trọng, và nhờ hiểu vậy chúng ta mới hành trì được lời Phật dạy. Cho nên trong kinh Tổ Đức dạy là kháng kinh giả minh Phật chi lý là chỗ này. Xem kinh là để hiểu rõ lý màu của Đức Phật dạy ở trong đó là cái gì, nó mới đúng. Như vậy thời kỳ văn hóa chúng ta còn dai mượn thì không có cách khác. Nhưng mà Việt Nam chúng ta cũng rất là giỏi, không muốn nô lệ, cho nên mượn các bộ chữ Hán nhưng mà viết lại thành cái văn nôm. Cái văn nôm là chữ Việt Nam, đọc theo cái âm điệu Việt Nam chứ không có văn Hán. Tôi không nhớ chính xác lắm, để tôi cho thí dụ các vị chữ thôi.
Kim là Hán đúng không? Nó qua cái chữ, chữ nôm đó là gì? Nhìn vào thì giống chữ Hán nhưng mà đọc là chữ vàng luôn, trong đó là kim nó mới ra vàng, nhưng mà nó ở Việt Nam chúng ta viết lại thành chữ này là chữ vàng luôn. Lấy bộ kim ghép với bộ quỳnh thành chữ vàng. Cái này không có ông Tàu nào đọc được, không có ông Hán nào đọc được, chỉ những người học văn nôm của Việt Nam mới đọc được mà thôi. Kim là vàng thì ngày xưa, bây giờ ví dụ chúng ta có cái chữ quốc ngữ này, cái mẫu từ Latin này, chúng ta mới viết thành chữ kim vàng được chứ. Ngày xưa chúng ta chưa có chữ Latin này, sao chúng ta biết? Như vậy thì bây giờ chúng ta dịch thành chữ Hán, thành tiếng Việt, thì chúng ta dịch từ chữ này ra chữ này. Như vậy thì tôi cho thí dụ các vị một vài chữ, tôi không rành chữ nôm, nhưng mà ngày xưa tôi có tìm hiểu một số vậy thôi, thì tôi có biết văn nôm đó là như vậy. Dùng bộ của chữ Hán ghép lại để trở thành ngôn ngữ Việt Nam. Như vậy tôi muốn nói cái gì? Như vậy chúng ta cũng vẫn còn lệ thuộc, nhưng mà cũng có cái ý tưởng là muốn vượt thoát khỏi cái sự ràng buộc nô lệ bởi văn hóa của người khác. Như vậy thì bây giờ chúng ta có chữ quốc ngữ, chúng ta có chữ của chúng ta về văn tự Latin. Thì bây giờ các kinh văn mà nếu mà để bằng chữ Hán không ai hiểu gì hết.
nó sẽ làm cho chúng ta bị giới hạn vô cùng bởi sự truyền bá giáo lý của Đức Phật. Như vậy chúng ta phát cho quần chúng những cái bản kinh Nhật tụng, chúng ta ấn tống 100.000 bản, thiên hạ cũng không biết đó là cái gì. Chúng ta chết cái chỗ này. Nhưng mà nếu chúng ta viết một cái tờ giấy như thế này về cái câu kinh Pháp Cú hay là Đức Phật dạy đã được dịch thành cái chữ Việt, thì chúng ta chỉ cần một cái tờ này chúng ta phát cho vô số người, người ta đọc được một câu kinh Đức Phật dạy, ví dụ như là các pháp là vô thường, là khổ, là vô ngã, vì vậy cần tu tập để đoạn trừ tất cả phiền não nhiễm ô, ví dụ vậy, người ta đọc vào hiểu không? Ta hiểu. Cho dù một câu như thế đó, người ta cũng có ý thức giác ngộ ở trong lòng. Còn bây giờ ví dụ chúng ta viết câu nhớ niệm Nam Mô A Di Đà Phật để được vãng sanh, để được gieo phước báo, hiểu không? Nhưng mà các vị viết nguyên cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật một dọc như vậy bằng chữ Hán, họ hiểu gì không? Không hiểu gì hết. Cho nên ở đây chúng ta đừng nghĩ rằng kinh là chữ Hán là kinh thiên, cho nên dịch ra sợ đọc nó không linh. Cái này các vị nên nhớ, cho dù chữ Hán cũng đã được dịch rồi chứ không phải là kinh gốc. Văn bản gốc của Đức Phật chỉ có hai hệ văn bản chính, đó là Pali và Sanskrit mà thôi. Vì vậy đã chuyển dịch rồi thì cho dù người ta chuyển chữ Hán hay là mình chuyển chữ Việt, nó cũng chừng ấy thôi. Cho nên nếu mà đọc kinh nó muốn cho thiên á, muốn vặt bản kinh gốc á, đi học chữ Pali à, đi học chữ Sanskrit đi, rồi đọc ra thành chữ cái gốc như vậy. Cho nên ở đây tôi muốn nói với các vị điều gì? Kinh điển ở các chùa phải để cho các Phật tử phần lớn đọc những bản kinh đã được dịch rồi, như kinh tụng hàng ngày hay là những bản kinh như Địa Tạng vậy đó, Hồng Danh Di Đà rồi đó, phải được dịch rồi. Đi tụng Đám Ma cũng vậy, cứ là như thị ngã văn nhất thời Phật tại tá vệ quốc, đánh cái bon người ta lại cái một cái, ta có hiểu nói gì không? Thì đánh cái bon tôi lại vậy thôi chứ không biết nói gì đó. Rồi tụng xong cái đám mình sao, rồi chuyện nào ra chuyện đó, Phật thì của Phật, tôi của tôi, phải không? Nhưng mà nếu chúng ta đem một bản kinh Nhật tụng về, chúng ta đọc kinh tụng hàng ngày, kinh nói về sự chết, kinh nói về vô thường, kinh nói về vô ngã, Đức Phật dạy thế này, đọc những bản kinh này, cái người mà ta lại cho cha, cho mẹ, cho người thân ta qua đời, ta ngồi nghe từng phần, ta thấm không? Ngẫm nghĩ được, trời, lời Đức Phật dạy hay như vậy. Hả? Còn bây giờ cứ đọc như thế hoài ai biết là gì? Điên trăm cái đám chưa chắc gì người được quy y. Chúng ta làm như thế đó, làm hoài suốt đời, cứ không công hoàng, cốt khỉ hoàng cốt khỉ. Vì vậy mà đạo Phật không phát triển được ở chỗ này. Cho nên tự thân chúng ta không dịch được thì phải lấy những bản kinh Chư Tôn Hòa Thượng đã dịch rồi cho Phật tử đọc. Trong chùa phải treo những cái câu, những khẩu ngữ viết bằng chữ Việt, chứ không có chữ Hán như thế này. Nhìn vào cổng người ta thấy chữ gì, nhìn vào bên đây thấy gì, dầu ta không gặp được trụ trì, người ta không gặp được một vị sư, người ta không hỏi đạo được, nhưng mà ta ngồi ta đây đọc, phàm làm việc gì trước phải xét kỹ hậu quả của nó, hay không? Đâu thấy đâu hay, có phải không? Xin thưa các vị, phải là như vậy. Các vị đi qua bên chùa tôi, các vị nhìn từ trước ra tới sau, trừ ra những cái gì người ta tặng tôi không nói, nhưng mà cái gì của tôi hoàn toàn là chữ Việt, không? Từ câu kinh Pháp Cú, từ dạy của các bậc tổ, từ bài thơ của các bậc thầy, tôi đều trích thành chữ Việt, đóng thành khung tôi để tôi nghĩ sao? Họ ngồi chơi một cái nơi nào đó, họ nhìn họ đọc được vài câu này, họ cũng gieo vào lòng. Chớ làm các việc ác, siêng làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch là lời chư Phật dạy. Như vậy hiểu không? Rồi câu kinh Pháp Cú ví dụ, ví như sét do sắt sinh ra rồi trở lại ăn sắt, ác nghiệp do người tạo ra rồi dẫn người đi vào nẻo ác, hiểu không? Nhưng mà vậy tại sao chúng ta không làm? Thành ra ở đây tôi muốn nói cái này điều vô cùng quan trọng. Phật tử khi nhận thức và tụng kinh phải tụng như thế này, mỗi một ngày tụng được một bản kinh đã được dịch rồi, ít nhiều gì chúng ta cũng có một cái nắm bắt và hiểu được đôi điều về Phật dạy trong đó. Và mai này đi hộ niệm nên nhớ hãy chọn các bản kinh đã được dịch rồi mà đi tụng, bản kinh nào cũng được. Ví dụ bản kinh Đức Phật dạy về sự chết, bản kinh Đức Phật dạy vô thường, bản kinh Đức Phật dạy về cái giữ giới, hay là bản kinh Đức Phật dạy về vãng sanh hay gì đó. Tất cả những cái điều này chúng ta cứ lấy những bản kinh của các cái kinh tạng mà đã được dịch ra, chúng ta biên tập lại thành một cái quyển kinh tụng hàng ngày. để từ đi hộ niệm cho đến tự thân chúng ta hành trì, cái việc đó vô cùng quan trọng. Tại sao chúng ta không làm? Chúng ta vừa hiểu vừa truyền bá đạo Phật cho người Việt của chúng ta. Dù chúng ta lên miền núi thì chúng ta phải học cái ngôn ngữ của dân miền núi chứ, chúng ta mới truyền bá cái kinh dân miền núi được chứ. Cho nên nô lệ cái này mà để ôm vào cho là giống như văn bản thánh kinh thì vấn đề này sai. Cho nên tôi mong rằng các Phật tử ý thức được điều đó, nhận thức được văn kinh của đạo Phật để chính xác, để mà hành trì, để góp phần truyền bá Phật pháp. Cho nên qua cái đề tài tìm hiểu về Tam Tạng kinh điển Phật giáo, tôi gửi gắm các vị một đôi điều để muốn bằng các vị hiểu được cái tầm quan trọng của kinh điển Phật giáo như thế nào, và hiểu được quá trình lịch sử phát triển hình thành như thế nào về văn kinh Phật giáo. Đồng thời chúng ta phải có trách nhiệm ý thức lời Phật dạy và chuyển dịch kinh văn đó để trở nên cái vấn đề phổ thông trong việc hoằng truyền chánh pháp, để giúp cho người ta ý thức hiểu được Phật pháp. Cho dù một câu một lời gieo vào lòng vẫn tốt hơn là chúng ta truyền bá bằng ngôn ngữ ngoại lai. Nên nhớ là như vậy, phải làm sao phổ thông quá trong việc truyền bá đạo Phật. Nhưng mà tôi cũng nói sự thật với các vị, cái này mở ngoặc nói thêm một chút thôi. Ngày xưa sở dĩ có chữ quốc ngữ Việt Nam, phải nói là nhờ cái công đầu tiên của Alexander Roth đã dùng cái phiên âm của Latin để phiên âm lại tiếng Việt Nam của mình, cho nên mới có chữ quốc ngữ này. Việt Nam có một trong những người đóng góp đắc lực vào cái việc này, đó là Trương Vĩnh Ký. Nhưng mà các vị biết, đầu tiên cái phục vụ chữ quốc ngữ này không phải là họ vì văn minh Việt Nam, mà họ vì muốn dùng cái chữ này để truyền bá đạo Kitô vào Việt Nam cho người ta dễ tiếp nhận, mà người ta phải chế cái chữ quốc ngữ cho Việt Nam. Thấy cái đầu người ta tiến bộ ghê gớm không? Người ta muốn cho hiểu được những gì người ta truyền bá, người ta sẽ làm những cái chữ nghĩa như thế nào để mình đọc mình hiểu dễ nhất, để người ta truyền bá vào quần chúng. Bởi vì 80-85% trong tất cả các nước đều là giới bình dân, giới trí thức nằm ở một cái phần rất nhỏ. Như vậy họ vì giới bình dân hay là vì giới trí thức? Họ vì cái nhiều trước cái đã chứ. Thành ra ở đây tại sao chúng ta không hiểu được điều đó? Người ta muốn truyền bá một tư tưởng mới, mà cái này hoàn toàn mới, mà người ta còn có cách để giúp mình hiểu được người ta muốn nói gì. Tại sao Việt Nam mình có sẵn mà mình không lại phát huy cái này? Ở đây cái nhận thức của mình nó còn giới hạn chỗ này. Cho nên người Phật tử cần hiểu ý thức được chỗ này, để làm cho Phật giáo chúng ta càng tỏa sáng giữa cộng đồng. Để người Phật tử ý thức được chỗ này, đừng bị lệch lạc, đừng bị phiến dụ, đừng bị những kẻ khác đầu độc một cách lệch lạc, biến chúng ta trở thành những con cờ của họ. Và đừng để chúng ta trở thành những kẻ mê tín để phục vụ cho những cái người đầu độc mê tín vào trong xã hội này. Và cũng đừng để cho những kẻ chụp mũ xuyên tạc đạo Phật bằng một cách lệch lạc, mà do chúng ta không học Phật, chúng ta không nắm vững được, cho nên chúng ta bị họ dẻ dời. Vì không nắm vững được cho nên họ nói cái gì chúng ta hình như đúng hen, có phải không? Chạy biết đâu mà không đúng, có phải không? Họ nói gì chúng ta nghe hình như có chữ Phật vô đó, cái là chúng ta thấy đúng. Họ nói cái gì có cái chữ Bồ Tát vô là chúng ta thấy đúng, mà bất cần cái nội dung đó nói về cái gì. Vì chúng ta không học Phật cho nên chúng ta thiệt thòi cái chỗ này. Phật tử cần phải học Phật, hiểu Phật và đọc nhiều kinh văn, mà kinh văn của chữ Việt đã được dịch ra. Cho dù chữ Việt mà phiên âm chữ Hán cũng không nên dùng. Dù các vị đọc hàng đêm ái hà thiên xích lãng, khổ ải dạng trùng ba dục thoát luân hồi, khổ tảo cấp niệm di đà gì đó, hiểu được nghe chữ niệm di đà thôi chứ còn biết ở trên đó là gì. Đọc bao nhiêu lần ái hà thiên xích lãng là gì? Hả? Thì ái hà thiên xích lãng, ái hà thiên xích lãng cái gì? Có phải vậy không? Cho nên cái chỗ này biển ái sống nghìn trùng, cái nghĩa nó là như vậy. Nếu chúng ta viết biển ái sống nghìn trùng với câu mà ái hà thiên tích lãng, cái nào dễ hiểu? Dĩ nhiên biển ái sống nghìn trùng là dễ hiểu hơn chứ. Chư ác mạt tác chúng thiện phụng hành, nghe nó hay đó, nhưng mà hiểu không? Không. Đừng làm các điều ác, siêng làm các việc lành, hiểu không? Chữ Việt mà nghĩa Việt, tiếng Việt. Còn cái kia tiếng Việt mà phiên âm Hán gọi là Hán Việt cũng không nên dùng. Mong rằng các Phật tử ý thức được điều này, góp phần để chung tay để phát huy nền đạo, giới thiệu đạo Phật bằng những cái đích thực như thế này, để giúp cho quần chúng hiểu biết được đạo Phật một cách chính xác, để đem lại chân lý của đạo Phật càng tỏa sáng hơn. Chúc các vị một ngày an lạc. A Di Đà Phật. Thôi bây giờ những gì tôi chia sẻ với các vị là chừng ấy như thế. Hẹn gặp lại các vị trong những lần khác. Một lời cuối cùng, thầy xin chân thành cảm ơn các vị đã thành tâm chú ý lắng nghe trong buổi nói chuyện hôm nay. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính nói Phật và đức thân giáo sư. Toàn thể Phật tử đầu tràng Pháp Luân Niệm Phật chúng con đã được thầy từ bi ban bố pháp âm vi diệu khai sáng trí tuệ cho chúng con được lãnh hội những tham âm vi diệu của thầy vào giờ này đã thể hiện tinh thần tôn sưng rộng rào. Chúng con xin thành tâm nghe lời cảm tạ vi ân Nam mô A Di Đà Phật.
Mời tổng thể đạo tràng chúng ta khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng và sanh đều trọn
cho người người tu Phật thăng hoa cuộc sống như